Thời Hoàng hậu Samawati Hiền Đức và Pháp sư Thị nữ Khuchutara Lingu đến Kosambi, Đức Phật ghé thăm khu rừng vườn rừng Gositarama, khu vườn rừng Kukutarama. Sau đó thì Ngài sang ngụ tại lâm viên Pawarikarama, nơi nào cũng trên 500-700 vị tỳ khưu, riêng Pawarikarama thì khoảng chừng vài trăm. Các vị trưởng lão niên cao lập lớn hiện giờ đang hoằng pháp tại Kosala, Paranyasi, Rajagaha, Vesali, Mala, Koliya hoặc Kapilavatthu, nên chư tăng tại Kosambi nay còn thiếu sự dẫn dắt tu tập, cần phải đặc biệt quan tâm nhiều hơn. Sau một thời gian giáo giới tại hai trú xứ kia, Đức Phật an cư tại khu vườn rừng Gositarama. Cả đại gia đình ba nhà phú hộ Kosaka Kukuta tức tốc sai gia nhân trang hoàng nhà cửa trong ngoài cho rạng rỡ, quang đãng và sạch sẽ, để có dịp họ cung thỉnh Đức Phật và tăng chúng về tư gia đặt bát cúng dường. Dịp này ông Sumana là người chủ vườn hoa nổi tiếng Kosambi có cơ hội kiếm tiền, vì bao nhiêu hoa, bao nhiêu tràng hoa cũng không đủ cung cấp cho ba nhà triệu phú tiền rừng bạc biển này để họ cung đón Đức Phật. Nhưng hôm nay bỗng dưng ông Sumana chợt đâm chiêu tư lự, rồi để mặc công việc hái hoa, sâu tràng hoa cho gia nhân, ông tức tốc lên ngựa, lần lượt đến gặp ba nhà triệu phú thưa rằng: xin cho tôi được cung thỉnh Đức Phật và tăng chúng chừng 10 vị để tôi được dịp cúng dường một lần trong đời. Cả ba vị phú hộ đồng mỉm cười: tại sao ông lại khởi tâm như thế, này Sumana? Thưa, tấm gương bố thí cúng dường của bao ngài phú hộ như ba ngôi sao tỏ rạng kinh thành Kosambi, hôm nay nó lóe sáng lên trong cái tâm hồn tối tăm của tôi. Vậy xin ba ngài gia ân cho kẻ thấp hèn này được như nguyện. Đồng lòng bi mẫn, cả ba vị triệu phú đến vườn rừng Gositarama thưa bạch với Đức Phật thỉnh nguyện của lão trồng hoa. Ngài im lặng nhận lời. Vô cùng sung sướng, ông Sumana trở về nhà tất bật công việc để ngày hôm sau cung đón Đức Thế Tôn. Vốn là nhà trồng hoa nên ông muốn bao nhiêu hoa đẹp, hoa quý mang ra trưng bày hết, đồng thời chẳng thèm tính tiền tính bạc. Ông sai gia nhân đi mua sắm thức ngon vật lạ, thượng vị loại cứng loại mềm để đặt bát. Vườn nhà trong ngoài của ông giờ trông như khuôn viên của cõi trời, bây giờ được sắp đặt thêm các chỗ ngồi sang trọng, chỗ đi lót thảm quý, những chậu đựng ghè, đựng nước rửa chân, rửa tay có khăn thơm. Sáng sớm, mọi công việc đã xong, ông xoa tay nở nụ cười hoan hỷ mãn nguyện. Trong lúc ấy thì một cỗ xe ngựa quen thuộc từ triều đình Đức vua Udena dừng lại ở đầu ngõ. Cô thị nữ sang trọng và quý phái của Hoàng hậu Samawati bước vào với cái lưng hơi gù, với cái giỏ xách tay. Có việc gì mà trang hoàng ngôi nhà như cõi trời thế, ông già Sumana? Ông Sumana hớn hở kể lại mục đích công việc của mình, rồi tiếp lời: vậy thì việc mua hoa hàng ngày này xin quý nương hoãn lại một chút được không? Bao nhiêu hoa tôi đem trưng cả rồi, một đời một lần được dịp cúng dường Đức Phật, chắc Hoàng hậu Thánh Đức và nhân hậu của chúng ta cũng thông cảm cho thôi. Nghe chuyện cúng dường Đức Phật, tâm cô thị nữ Sutra chợt phát sanh niềm hân hoan kỳ lạ, một cảm giác phơi phới lâng lâng khó tả. Cô mỉm cười dịu dàng đáp: được, không sao. Hơn thế nữa, dù có mang về cung hoa héo hoa tàn gì, chắc hoàng hậu cũng hoan hỷ cả. Tại sao ông Sumana biết không? Rồi cô kể chuyện: hoàng hậu Samawati là đệ tử của Đức Thế Tôn. Năm ngoái, khi Đức Ngài an cư mùa mưa ở đây, Hoàng hậu đã đến nghe pháp cúng dường, bà còn hiến cúng cả khu rừng trầm hương cho ni chúng. Hôm ấy bà đang mang thai, Đức Phật có chú nguyện cho trẻ sau này trở thành một hoàng tử tốt. Gần một năm trôi qua, khi sanh đứa trẻ mẹ tròn con vuông, sáng sớm nào bà cũng hướng vọng về miền Tây Bắc để đảnh lễ Đức Tôn Sư. Ôi, chú hoàng tử nhỏ kháu khỉnh và dễ thương lắm đấy. Ông Sumana thốt lên, ôi lành thai quý hóa quá. Cô thị nữ Phusutara chợt cất giọng buồn buồn, nhưng cũng một năm nay, hoàng hậu của chúng ta không được vui. Tuy nhiên, Đức Phật năm nay mà an cư ở đây là tốt rồi. Ông Sumana dường như cũng biết chuyện. Cái bà thứ hậu Magandhya lấn quyền à. Cả nước này ai cũng biết, nó đẹp lắm, kiêu sao quá, rực rỡ quá, nên đức vua mê mẩn. Nó là dạ so, chứ không phải người, cái con quỷ cái, mà năm xưa Đức Phật đã từng chê là không dám sờ đụng đến, dù là sờ đụng bằng chân, nổi tiếng cả kinh thành ấy mà. Ừ, tôi cũng có nghe chuyện ấy. Chợt cô Sututara như sực tỉnh, cất giọng mau mắn nói, ôi, tôi đã xa đà lắm chuyện, Đức Thế Tôn lúc nào ngài ngự đến, xem tôi có phụ giúp được công việc gì không. Chuyện mua hoa tính sao, tôi cũng muốn ở lại nghinh đón Đức Thế Tôn và còn muốn nghe pháp. Thế rồi đúng giờ, Đức Phật cùng 10 vị tỳ khưu bộ hành đến nhà người trồng hoa, ông bà Sumana, cô thị nữ Kusutara và một số gia nhân trân trọng làm bổn phận của mình. Đức Thế Tôn và chư sư độ thực tại chỗ, cuối buổi ngọ trai, Đức Phật chú nguyện phúc lành cho người đã khuất và kẻ hiện tiền đồng lợi lạc an vui. Sau đó Đức Phật quán căn cơ, ban bố đến cho gia chủ một thời pháp nói về phước báo của bố thí cúng dường. Đức Phật cũng nhấn mạnh về đức tin chân chánh trong sạch là như thế nào. Ngài cũng giảng sơ qua nhưng rõ ràng về bốn hạng người mắt sáng mắt mù trên thế gian. Người mắt sáng ở chỗ sáng tìm về chỗ sáng, người mắt sáng ở chỗ sáng tìm về chỗ tối, người mắt mù ở chỗ tối tìm về chỗ sáng, người mắt mù ở chỗ tối tìm về chỗ tối. Đến ngang đây, Đức Thế Tôn chợt hỏi, vậy ông là hạng người nào trong bốn hạng người ấy, này người trồng hoa? Dạ thưa, con từ chỗ tối tìm về chỗ sáng. Đúng rồi, nhưng ông lấy cái gì để biết mà từ chỗ tối tìm về chỗ sáng, này Sumana? Thấy ông già lúng túng, cô thị nữ Chutala lưng gù đứng dậy. Bạch Đức Tôn Sư, có phải dùng trí đúng đắn, trí chân chánh, để thấy biết cái đúng cái sai, cái lành cái tốt, cái xấu cái ác không ạ? Đức Phật nhẹ nhẹ gật đầu, sau đó ngài giảng thêm, phân tích cho mọi người rõ những cái thấy biết xấu quấy, sai trái, tức là tà kiến không nên theo, và những cái thấy biết đúng đắn, chân chánh nên thọ trì, nên thực hành là như thế nào. Cuối thời pháp, phát sinh điều bất ngờ nhất là cô thị nữ Kusutara lưng gù đắc quả thánh Tu Đà Quần. Cảm xúc tâm linh tuôn tràn, cô lặng lẽ quỳ xuống bên chân Đức Đạo Sư thành kính tri ân, đảnh lễ ngài mà không nói được nên lời. Đức Phật biết rõ chuyện gì xảy ra, ngài quay sang nói với cô gái, con đi mua hoa này mà lại được hoa khác, có phải vậy không, này Kusutara? Tâu vân bạch Đức Thế Tôn, toàn bộ buổi pháp thoại hôm nay con có thể ghi nhớ và có khả năng lặp lại y hệt như vậy được không, này Kusutara? Tâu vân bạch Đức Thế Tôn, đệ tử có thể làm được như vậy. Ừ, để lợi ích cho nhiều người, từ rày về sau con về xin với hoàng hậu Samawati được đi nghe pháp trong thời gian Như Lai an cư ở đây được không, này Kusutara? Tâu Vân bạch Đức Tôn Sư, Hoàng hậu chắc sẽ hoan hỷ về điều ấy lắm. Lúc tiễn chân Đức Phật và chư sư về rồi, cô thị nữ lưng gù lấy 8 đồng tiền vàng mua hoa, rồi ra xe trở về hoàng cung. Thấy một giỏ hoa đẹp và nhiều hơn mọi bữa, Hoàng hậu Samawati ngạc nhiên. Sao hôm nay hoa lại nhiều như vậy, Kusutara, ngươi bỏ thêm tiền túi à? Cô thị nữ thú tội. Không phải vậy, bữa nào cũng 8 đồng tiền vàng cả, nhưng con thường ăn bớt hết một nửa, chỉ mua 4 đồng mà thôi. Bà Hoàng hậu hiền từ nói, thế tại sao hôm nay ngươi lại không khởi tâm cắt xén ăn bớt? Này Kusutara, do hôm nay con được nghe pháp từ Đức Thế Tôn, nên con sẽ không còn trộm cắp cắt xén ăn bớt xấu xa như trước đây nữa. Ôi quý hóa quá! Vậy ngươi đã nghe được pháp gì kỳ diệu mà có thể thay tâm đổi tánh tuyệt vời như thế hở, Kusutara? Cô thị nữ cất giọng bí hiểm, pháp ấy nó ở trong, nó trong và nó ngọt như nước suối tận nguồn cao. Hôm nay con đã uống được vài giọt, cõi nhân sinh này không có loại nước ấy đâu, hoàng hậu quý kính ơi. Thế ngươi thuyết lại cho ta uống với. Pháp ấy không dễ thuyết. Thứ nhất là phải biết kính trọng pháp, thứ hai là phải biết kính trọng người thuyết, thứ ba là người thuyết và người nghe phải dọn mình cho sạch sẽ thanh tịnh. Hoàng hậu Samawati do khao khát giáo pháp nên chẳng nề hà gì, làm theo tất thảy mọi yêu cầu nghiêm túc của cô thị nữ lưng gù. Mọi người còn chưng hoa và song hương chiên đàn, nên cả không gian chợt trở nên trong lành và thơm ngát. Vậy là buổi chiều, sau khi ai cũng tắm rửa sạch sẽ, cô thị nữ ngồi trên pháp tọa cao, giảng nói lại toàn bộ buổi pháp thoại buổi sáng của Đức Thế Tôn cho hội chúng, gồm có Hoàng hậu Samawati và một số cung Nga thị nữ. Cô thị nữ Kusutara Lingu đã tỏ ra bản lãnh thiên tài của một vị pháp sư, không những ý nghĩa khúc chiết, mạch lạc, mà giọng nói còn trầm bổng du dương như thu nhiếp hồn người. Và cũng kỳ diệu thay, Đức Phật dẫu ở xa, nhưng Ngài đã hướng tâm nghe được, và Ngài còn biết khá nhiều cung Nga thệ nữ đã uống được giọt nước bất tử. Hoàng hậu Samawati là ai? Samawati là một trong 3 vị phu nhân của Đức Vua Udena. Bà vốn là con gái của triệu phú Padavatiya tại Padavati, là bạn thân của triệu phú Gosaka ở thành phố Kosambi. Khi một bệnh dịch ghê rực sợ hoành hành tràn qua thị trấn Padavati, tài sản nhà cửa bị phá tan hoang, cô và cha mẹ cô đã trốn đến Kosambi, dựng tạm một cái lều rách nát ở ngoại thành để kiếm xin ăn qua bữa. Ông Padavatiya thều thào nói với con gái, triệu phú Gosaka ở kinh thành này là bạn thân của ta, nhưng ta không thể nào muối mặt đến nhờ cậy ông ta trong cái thân tàn ma dại, không ra người, không ra ngộm. Tuy nhiên, ông ta vốn là người giàu lòng từ thiện, với hoàn cảnh các cùng phụ cận bị tai ương dịch bệnh, chắc chắn ông ta sẽ mở các trại tế bần để giúp cơm đỡ cháo cho mọi người. Vậy con hãy tìm đến đấy để xin ăn qua bữa. Nghỉ hơi một chút, ông nói tiếp, cả cha cả mẹ đều bị nhiễm bệnh, chắc không còn sống được mấy hơi. Dù có chết, con cũng phải giấu luôn tung tích, đừng cho ông triệu phú biết. Vâng lời cha, cô gái đi lần theo chân những người xin ăn. Quả nhiên có một trại tế bần ở cửa trang viên của ông triệu phú Gosaka. Vào ngày đầu tiên, cô Samawati xin 3 phần ăn, ngày thứ hai xin 2 phần ăn, ngày thứ ba chỉ xin 1 phần ăn. Vì cha cô bị chết trong lần ăn đầu tiên, mẹ cô bị chết trong bữa cơm ngày thứ hai. Khi vào ngày thứ ba, cô chỉ xin có một phần. Ông Mita, quản gia của ông tiểu phú, là người trông coi việc phân phát thực phẩm, đã để ý đến cô gái rất đẹp, rất lịch sự, rất nho nhã qua hai ngày xin ăn, đã chọc ghẹo cô và nói như sau: hôm nay chắc cô biết rõ khả năng của cái bụng của mình, nên chỉ xin một phần vật thực. Ý ông là thế nào, thưa ông? Ông quản gia cười: không phải lần trước bụng cô ăn ba phần, sau đó là hai phần, bây giờ là một phần. Thưa ông, lần thứ nhất tôi còn cha còn mẹ, lần thứ hai cha tôi mất, hôm nay cả cha và mẹ tôi đều mất, chỉ còn mình tôi. Xin ông hiểu sự thật là như vậy. Thấy cô gái xinh đẹp, ăn nói đâu ra đấy, tỏ ra con nhà có giáo dục, ông quản gia thương hại nhận cô làm con nuôi. Ông còn chịu khó theo chân cô gái ra ngoại ô, sai người làm quấn thân cha mẹ cô bằng vải trắng tẩm dầu thơm, làm một dàn cây rồi thiêu xác họ một cách rất chu đáo. Một hôm khi đi đến cạnh nhà chẩn bần, cô trông thấy những người nghèo khổ chen lấn nhau, dẫm đạp nhau, tranh nhau để nhận vật thực. Đã xảy ra một cuộc náo động ầm ĩ hỗn loạn. Buổi chiều vắng người, cô xin phép cha nuôi cùng với một số gia nhân mang theo vật dụng cần thiết để làm một hàng rào, tuy thô sơ nhưng chắc chắn, có cửa vào, có cửa ra, và lối đi chỉ được đi một người khi vào nhận vật thực, xong đi trở ra cửa khác. Với cách thức này của cô, tình trạng ồn ào hỗn loạn được chấm dứt. Hôm kia, ông triệu phú Gosaka đang nghỉ trên lầu cao. Ông chợt ngạc nhiên khi không còn nghe tiếng cãi vã, chen lấn, ồn ào hỗn loạn như mọi bữa, tại trại chẩn bần. Bèn tìm hiểu nguyên nhân, thì phát hiện cô gái nghèo đã làm được việc đó. Ông bảo viên quản gia Mita cho gọi cô gái lên để hỏi chuyện. Bây giờ cô mới tình thật kể rõ đầu đuôi tự sự, cám cảnh thương tình quá, ông triệu phú đã quát lên: tự ái hảo, này ông bạn ngu si, sĩ diện hảo, này ông bạn ngốc nghếch. Bạn bè thì phải có nghĩa vụ khi tối lửa tắt đèn, phải có nghĩa vụ khi xa cơ lỡ vận. Ông làm vậy thì chẳng coi tôi ra cái gì rồi. La quát vậy là vì thương, la quát vậy là vì quá xúc động. Sau đó như để hàn gắn vết thương lòng, ông nhận cô gái làm con nuôi và đối xử hoàn toàn giống như con gái ruột để an ủi hương linh ông bạn nơi chính suối. Cô gái vốn tên là Sama, nhưng sau khi cô cho dựng hàng rào xung quanh nhà chẩn bần, nên từ nay được gọi là Samawati. Vào một ngày lễ hội, đức vua Urena nhìn thấy Samawati với sắc đẹp mỹ lệ, với dáng dấp quý phái thanh cao, cùng với thị nữ đang đi đến dòng sông để tắm. Ông cảm nghe trái tim rung động, cho người tìm hiểu mới biết cô ta là tiểu thư con gái ông triệu phú Gosaka. Nên đức vua cho sứ giả đến dạm hỏi để rước nàng về cung. Triệu phú Gosaka trong bụng không bằng lòng, nhưng ngoài mặt thì nói với sứ giả: thật là vinh hạnh xiết bao cho con gái của ngu dân, nhưng xin ngài về thưa lại với đại vương rằng là con gái tôi còn nhỏ, nó lại không biết về lễ nghi của cung đình, để tôi giáo huấn nó một thời gian đã. Khi sứ giả ra về rồi, ông hét toáng lên: suốt năm suốt tháng chỉ biết uống rượu, một đám mỹ nữ săn bắn giết thú, sống đời hoang dâm vô độ thì đâu có xứng đáng với con gái của ta. Nói thì nói cứng vậy, nhưng biết làm sao, lệnh vua là lệnh trời, không nghe theo thì phải chịu án tù đài treo cổ. Lần thứ hai sứ giả đến, ông triệu phú vẫn tìm ra cớ hoãn binh. Lần thứ ba sứ giả đến cùng với hàng trăm quân cấm vệ, ra lệnh nếu không tuân, trang viện sẽ bị niêm phong và ông triệu phú phải bị tống vào tù. Đến lúc này thì cô Samawati phải lên tiếng để cứu cha. nhà cửa không thể bị niêm phong được, cha không thể vào ở tù được. Cha còn thì biết bao nhiêu người nghèo khổ được nhờ cậy, hãy hy sinh con gái thôi thưa cha. Ông triệu phú Gosaka chảy nước mắt, ta chỉ sợ con khổ thôi. Con mà khổ thì ta làm sao mà nhìn mặt cha con dưới suối vàng ở con gái yêu. Vậy là không có lối thoát. Triệu phú Gosaka đành phải chấp thuận cho cô Samawati lên kiệu vàng vào hoàng cung. Khi đi, cô chỉ xin mang theo cô thị nữ lưng gù tên là Sukhutara mà thôi. Được Samawati, đức vua Udena tức khắc phong cô làm hoàng hậu. Chỉ mấy ngày sau đó, cô thị nữ lưng gù Sukhutara là ai? Cô xuất thân như thế nào? Tính hạnh ra sao mà được hoàng hậu quý mến đến vậy? Thật ra cô ta xuất thân nghèo hèn, chỉ là một gia nô tầm thường, tài giỏi về nghề thuốc nên được ông triệu phú cho ở trong nhà với tư cách như một bác sĩ tại gia. Nhưng nhờ miệng lưỡi mau mắn, thông minh tháo vát, biết quan tâm đến người khác, nên được lòng tất cả mọi người. Cô lại có kiến thức sáng dạ, tiếp thu nhanh, nên Samawati rất yêu mến, chỉ muốn gần bên để bầu bạn tâm tình. Thế là hôm sau đó, sau thời pháp của vị nữ pháp sư Kusutara, thì gần như toàn bộ cung Nga thể nữ của đức vua Udena trở thành con người mới. Ai cũng tỏ ra kính trọng cô gái người hầu của hoàng hậu Samawati, vốn từ thân phận thấp hèn nhất, bỗng dưng được các cung Nga kêu xa gọi bằng chị, tới lui ra vào, đều được mọi người quan tâm ưu ái và đối xử rất mực lễ độ. Hơn ai hết, hoàng hậu Samawati biết rõ rằng, giá trị tinh thần thiêng liêng nó nâng con người lên, và đó chính là sự thăng hoa tác phong và tư cách, chứ không phải bởi quyền lực, địa vị, danh vọng hoặc ngọc vàng. Ôi bà siết bao tôn kính đức đạo sư, một hiện thân siêu việt, đã đem lại giá trị đích thực cho kiếp sống làm người. Cô thị nữ Kusutara và cung Nga thể nữ cũng nhận thức như thế, ai cũng mong muốn thầm lặng trong tâm là được gặp mặt đức tôn sư, được cúng dường, và nhất là được nghe pháp. Rồi ai cũng đến gặp Kusutara nhờ bàn mưu tính kế giúp họ. Cô thị nữ Kusutara thường được phép ra ngoài mua hoa, quan hộ thành cũng như quân canh đều đã quen mặt. Cô thấy cứ mỗi buổi sáng, Đức Phật và tăng chúng thường bộ hành con đường phía sau cung điện để qua nhà các vị đại phú hộ, hoặc trì bình khất thực trong kinh thành, cô bèn nảy ra một ý, rồi bàn với mọi người. Cửa sổ tầng cao bên sau hậu cung hiện trổ ra con đường Đức Phật và tăng chúng thường đi qua. Vậy quý cô hãy khoét tường thành một lỗ tròn, vừa đủ cái đầu và thò tay ra ngoài. Vậy thì bất cứ ai muốn chiêm ngưỡng kim thân của Đức Phật, hoặc muốn cúng dường gì đến Ngài và tăng chúng cũng được hết. Chiêm ngưỡng Ngài thì được, nhưng còn cúng dường thì chúng ta phải làm sao? Quý cung nương cứ đưa vàng bạc đây, tôi sẽ nhờ người mua vật phẩm cúng dường. Họ sẽ đích thân lo việc ấy như là đại diện cho quý cung nương, và chúng ta sẽ tính trả thù lao hậu hỷ cho họ. Một cô Nga hỏi, thế mình không dâng cúng tận tay thì làm sao có phước được? Cô thị nữ Kusutara giải thích, nơi sanh phước có ba, thân, khẩu và ý. Nếu ta không thể hiện bằng thân và khẩu, thì ta sẽ cúng dường bởi tâm ý, cũng đã thành tựu phước rồi. Đừng lo, Đức Chánh Đẳng Giác biết rõ điều ấy, và Ngài sẽ chú nguyện tâm thành ấy cho chúng ta. Thế rồi công việc được tiến hành. Hôm ấy, Đức Phật và tăng chúng trên đường sang nhà ông triệu phú, lộ trình theo lối hậu cung, thì gặp một số đông nam nữ giai cấp Thủ Đà La đặt vật phẩm cúng dường rất trang trọng, rất phải phép, do họ được cô thị nữ Kusutara đã ý tứ, hướng dẫn. Trên lầu cao, những cung nga thể nữ thò đầu và tay ra ngoài, với những cành hoa vẫy qua đưa lại. Đức Phật dừng chân và như tâm ý cùng liên thông, chư tăng cũng dừng lại và đều lặng lẽ quay mặt về phía họ để thọ nhận vật thực. Đức Phật sử dụng thần thông nói một câu pháp thoại tùy hỷ, như rót vào tai họ và cho cả chư thiên thọ thần quanh vùng đều được nghe. Cúng dường tâm ý là cách cúng dường của chư thiên. Với chính tâm thành ý này, Như Lai chúc phúc cho quý cung nương sắc đẹp, sức khỏe, trường thọ, an vui và trí tuệ. Hãy duy trì đức tin với thiện pháp để bước đi an toàn nơi cõi trời và người. Mấy trăm cung nga thệ nữ xiết bao hoan hỷ. Thêm một lần nữa, có người đạo đạt tâm bất thối. Riêng Hoàng hậu Samawati mừng vui đến đậm nước mắt. Chỉ cúng dường được một hôm thì bị Thứ hậu Magandhiya tình cờ phát giác. Bà hỏi một cung nữ lý do những cái lỗ tròn trên lầu hậu cung. Cô ấy vô tình và vui thú tiết lộ. Chúng tôi chiêm bái và cúng dường Đức Phật và tăng chúng qua cái lỗ tròn ấy. Thứ hậu Magandhiya mím môi như không có chuyện gì, vô sự bước đi nhưng trong lòng lại nghĩ. Ta có mối thù bất cộng đái thiên với ông Gotama, y đã từng sỉ nhục ta, phỉ báng ta một cách quá đáng. Đây quả là dịp để ta sẽ phục thù rửa hận. Còn mấy trăm con tiện tỳ A đầu này, cùng A Vua theo bà Samawati, ta cũng sẽ làm cho cả bọn chúng biết tai. Đến gặp Đức Vua Udena, bà Thứ hậu Magandhiya tìm cớ tâu rằng, mấy trăm cung nữ của chánh hậu đang có âm mưu gì đó, nên đã khoét những cái lỗ tròn sau vách lầu hậu cung. Một là muốn tư thông với bên ngoài, hai là có âm mưu bất chánh gì đó, đại vương phải để tâm một chút. Đức Vua mỉm cười, hoàng hậu rất trang nghiêm mẫu mực đứng đắn, nên những cung nữ ở đấy cũng học được một phần nào đức tánh tốt của bà ấy, họ không làm gì đáng ngại đâu. Đại vương hãy quá bộ ngọc đến xem, tiện thiếp không hề nói sai ngoa. Đến lần thứ ba chặn đặng đừng, Đức Vua đích thân đến xem, và thấy những cái lỗ phép tròn. Hoàng hậu Samawati tình thật kể lại đầu đuôi tự sự cho vua nghe, rồi kết luận, họ không dám bước ra ngoài theo điều lệ của hậu cung, họ cũng có tâm muốn bố thí cúng dường đến Đức Phật và tăng chúng như tiện thiếp. Kính xin bệ hạ cho họ một đặc ân, ấy là niềm vui tín ngưỡng thiêng liêng trong lòng họ. Đức vua đáp, hậu khéo nói quá. Ừ, quả thật điều ấy thì trẫm cũng phải nên trân trọng. Nghĩ hơi một lát, nhìn những cái lỗ trống hoác, Đức Vua chỉ tay nói, nhưng gió bão, cáo, chồn, chim chuột, có thể từ chỗ ấy mà vào sẽ bất ổn, bất tiện cho việc ăn ở ngủ nghỉ. Trẫm sẽ cho người thiết kế một loại cửa đặc biệt để lấp trống những cái lỗ ấy lại, làm sao để cung nga thệ nữ cũng được đưa tầm mắt ra ngoài và còn ngăn được thú vật, gió dữ, gió lạnh, gió chướng nữa. Thế là mấy ngày hôm sau, thợ thầy đặc biệt của hoàng gia đã lắp kính các lỗ trống bằng một loại cửa đặc biệt. Từ đó về sau, cung nga thể nữ có thể chiêm ngưỡng Đức Phật và tăng chúng. Có điều là họ không thể thò đầu và tay ra ngoài được nữa. Tuy nhiên, có lẽ Đức Chánh Đẳng Giác cũng biết nhân và duyên và quả của nó, nên Ngài đã dạy trước cho họ là cúng dường bằng tâm ý là cách cúng dường thanh tịnh và vi tế của chư thiên. Thứ hậu Magandhiya là ai mà lại thâm thù Đức Phật đến như vậy? Năm trước đây cũng tại Kosambi, hôm kia trời mây thưa gió nhẹ, có vẻ tạnh ráo. Sáng sớm, Đức Phật lại ôm bát ra đi một mình. Ngài đi rất xa về phía tây bắc thuộc thượng nguồn sông Yamuna, đến vùng Kuru thị trấn Kamasathama, gần các ngôi đền thờ các vị thần của Bà La Môn giáo. Đức Phật tọa thiền suốt đêm tại một vòm cổng bằng đá, Sáng ngày, Ngài ôm bát theo con lộ chính trong thị trấn để khất thực. Trời mưa rất nhẹ, chỉ như sương mù lai bay, đường đất thấm ướt không có bụi, khí trời mát mẻ. Đây là vùng đất là xứ sở của Bà La Môn giáo. Các vị sa môn chư tỳ khưu cho biết rằng ở đây rất khó kiếm vật thực. Mặc dầu đời sống cư dân khá sung túc, nhưng họ không đạo bát cho người khác tôn giáo. Tuy nhiên, nhờ tướng hảo quang minh, sự sáng chói từ hào quang tỏa ra nơi Ngài hấp dẫn lôi cuốn mọi người, nên vật thực Ngài cũng có đủ. Lựa tìm một cội cây tại ngã ba đường, Đức Phật xếp bốn tấm y hai lớp, ngồi độ thực. Dùng xong, Ngài trú quan định, để chờ đợi hai kẻ hữu duyên sẽ đắc quả A-na-hàm. Thị trấn Kanumasatama có một bà la môn gia chủ hữu danh, đấy là ông bà Magandhi. Suốt đêm ông ở trong đền để chăm lo việc tế thần lửa. Trên đường về nhà, ông chợt thấy Đức Phật ngồi dưới cội cây. Sửng sốt, ông đứng lặng, ngắm nhìn mê mải. Ôi vị này là ai mà đẹp quá, cả thân thể sao mà tỏa sáng như châu ngọc. Từ vầng trán, khuôn mặt, cái mũi, cái miệng, chân mày, đôi mắt, vai, ngực, chân tay, cả những ngón tay đều do thở điêu khắc tuyệt hảo của Đức Thần Brahma. Chà, ông ta nghĩ, ta có cô con gái xinh đẹp tuyệt trần, nếu có được một chú rể đông sàng, tướng hảo tuyệt mỹ như thế này thì mới thật là xứng đáng. Nhà ông cũng ở gần đây, nên ông hấp tấp đến báo tin cho bà. Này bà, có một chàng trai tuyệt đẹp, đúng là quý nhân quý tướng, bà hãy mau đến gốc cây đầu đường kia. Ta đã chọn cho con gái rượu của chúng ta một tấm chồng đấy. Đức Phật biết chuyện gì xảy ra nên Ngài bước xuống, để lại một dấu chân rồi đi sang hướng khác. Khi hai ông bà Magandhi dẫn cô gái Magandhiya tìm đến, thì không thấy Đức Phật đâu, mà chỉ thấy dấu bàn chân có cả ngàn cong bánh xe, trông rõ ràng như điêu khắc ở trên đất. Hai ông bà vốn có tài xem tướng, bà giỏi hơn ông, thấy dấu chân lạ lùng, nên đồng ngồi xuống xăm soi nhìn kỹ, bà nói. Không phải là dấu bàn chân của con người ông mẹ ạ, ông trông có lầm chân, đâu có phải là con người. Con người thật mà, ông gật đầu chắc nụi, ta thấy rõ là con người bằng xương bằng thịt thật mà. Thế thì lạ lùng quá, dấu bàn chân này oai lực lắm. Ông tròn mắt gặng hỏi, Ma Vương Chăng nói bậy, Quỷ Vương Chăng càng nói bậy, Atula Vương Chăng đừng có hầm hồ. Bà châu mày nói như gắt, dấu bàn chân này rất trung chính, chẳng có tà ma quỷ quái nào ở đây cả. Vậy thì thọ thần chư thiên gì ở đây rồi, còn chưa đáng kể gì. Vị này còn cao sang oai lực hơn nữa kìa, Phạm Thiên Chăng. Cái này thì tôi chịu, bà lắc đầu, nhưng dấu bàn chân này phải là của một con người đã tận diệt mọi khát dục, khát vọng ở đời, nên mới đạt được cái vẹn toàn và chí mỹ như vậy. Khiếp! Thế là không thể bắt người này làm chồng con gái cưng của chúng ta nữa hay sao? Bà trầm ngâm một lúc, có lẽ suy nghĩ lung lắm, sau đó bà thở dài, nói như hơi gió thoảng. Hỏng rồi ông mẹ ạ, theo tôi được học, thì dấu bàn chân có ngàn cằm bánh xe thế này trong nhân tướng học. Nói về đại quý nhân thì chỉ có hai người, một là Đức Chuyển Luân Thánh Vương, hai là Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Nếu là Chuyển Luân Thánh Vương thì luôn có bảy cô tiên nữ diễm lệ theo hầu. Con gái ta cũng không bén mảng tới được. Tuy nhiên, vì dấu bàn chân này quá thiêng liêng và trong sạch, nên ta phải loại bỏ ông này ra. Vậy, chỉ còn là dấu bàn chân của Đức Chánh Đẳng Giác, thì con gái ta dẫu đẹp như chúa của tiên nữ, vì ấy cũng không thèm để dính một ngón chân đâu. Phải đấy, này hai ông bà Magandhi, Đức Phật đã đứng bên vệ đường, gần sát bên họ, cất giọng phạm âm. Nhận xét như vậy là chính xác, là đúng đắn. Thuở có ba cô tiên nữ thiên kiều bá mỹ, là con gái của đại ma vương, chúa cõi trời Parinimitta Sawavati, nõn nường lả lơi gợi tình, đã đến quyến rũ Như Lai, mê hoặc Như Lai, bằng thiên sắc, thiên hương, thiên âm. Phải biết rằng thiên sắc ấy rất tế nhị thù thắng mỹ diệu, thiên âm ấy rất tế nhị thù thắng mỹ diệu, thiên hương ấy rất tế nhị thù thắng mỹ diệu. Thế nhưng một sát na nhanh như ánh chớp, Như Lai cũng không để cho lục căn bị vướng vào đâu cả. Như Lai không hề động tâm, huống hồ là cô gái đẹp của ông bà. Rồi Đức Phật đọc lên câu kệ: đã nhận thấy sự rỗng không bọt bèo bất tịnh của ái dục, bất mãn và tham vọng, Như Lai không còn thích thú đắm say trong dục lạc phù phiếm của ái tình nữa. Cái thân thể xú uế ô trược ấy là cái gì, Như Lai không bao giờ muốn sờ chạm đến, dù chỉ đụng bằng chân. Lạ lùng làm sao, Đức Phật chỉ nói chừng ấy xác chứng một sự thật, mà ông bà Magandhi tức khắc chứng quả bất lai. Cả hai ông bà quỳ năm vóc sát đất đảnh lễ ngài với lòng tri ân vô hạn. Riêng cô gái Magandhiya thì tức tưởi khóc lóc bỏ chạy. Cô thấy mình bị sỉ nhục một cách đau đớn khi Đức Phật chê thân cô xú uế ô trược, không muốn sờ đụng, dầu chỉ đụng bằng chân, sức sượt thế là cùng. Vậy nên bắt đầu từ đấy, cô cột oán kết với Đức Phật bằng một mối hận thù sâu sắc, cô quyết tìm cơ hội báo thù. Còn ông bà Magandhi, sau khi để lại toàn bộ gia sản cho người em trai là Bà La Môn Kulama Gandhi, gửi gắm chăm sóc cô con gái, hai người tìm đến khu rừng lớn Phesakala xin xuất gia trở thành tỳ khưu tỳ khưu ni. Không lâu sau họ đắc quả A La Hán. Riêng ông em trai Kulama Gandhi sau này đi đâu cũng nghe mọi người chế nhạo cháu ông Kulama Gandhi là cái cô mà Đức Phật không dám sờ đụng, dầu là sờ đụng bằng chân, tức giận quá, tự ái quá. Ông bèn mua sắm sim trang châu báu, trang điểm cô ta đẹp như tiên nữ, rồi đem dâng cho đức vua Urena với lời dặn nhỏ: sau này khi đạt được địa vị danh vọng quyền lực, thì tìm cách trả cho bằng được mối sỉ nhục của con đối với ông Cù Đàm đấy. Đức vua Urena vốn háo sắc, tuy nhiên đúng là cô ta rất đẹp, bèn phong cô làm hoàng phi, sau đó là thứ hậu. Còn ông cậu Bà La Môn Kulama Gandhi, do cô Magandhiya năng nỉ ỷ ôi với đức vua nên được phong làm quốc trượng. Vậy nguyên nhân mà thứ hậu Magandhiya hận thù Đức Phật rồi hận thù lây lan sang chánh hậu Samawati là vì thế. Hôm kia thấy âm mưu tố cáo của mình bất thành, Bà thứ hậu Magandhiya tự nghĩ: đức vua dẫu sủng ái mình nhưng vẫn còn trọng vọng chánh hậu, vậy chưa thể làm hại cả bè lũ chúng được. Việc ta cần làm ngay là hãy tập trung vào ông Samon Gotama, phải đối phó, phải hạ nhục ông ta trước đã. Nghĩ thế xong, bà cho gọi một vị quan hậu cung thân tín, tìm gặp những tay đầu sỏ du đảng côn đồ trộm cắp trong kinh thành, tung tiền bạc cho chúng, chỉ để làm duy nhất một việc như sau: bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, Samon Gotama và đệ tử ông trì bình khất thực đi và về trên các ngã đường, bọn chúng phải mắng nhiếc, lăng mạ, chửi rủa bằng bất cứ lời tiếng gì cay độc nhất, xấu xa nhất, thô bỉ nhất, hèn hạ nhất, dơ bẩn nhất. Càng chửi hay chừng nào, nhục mạ đẹp chừng nào, sẽ được thưởng nhiều chừng ấy. Thế là ngày hôm kia, khi Đức Phật dẫn đầu tăng chúng chừng trăm vị, có thị giả Nagita theo hầu, Từ lâm viên Gositarama bộ hành đi đến nhà ông triệu phú Gosaka, khi vừa quành ngang con lộ dẫn vào thành phố, thì một bọn đầu trộm đuôi cướp ở đâu đó ùa ra chửi rủa mắng nhiếc. Đức Phật biết chuyện này nên Ngài nói nhỏ vừa đủ cho chư tăng bên sau nghe. Bà Thứ Hậu Magandhiya trả thù đấy, hôm nay họ sẽ nhiếc về những con thú. Và quả vậy, nào là những con chó hủi hãy lủi đi khỏi thành phố, nào là đàn bò lộn giống hãy cút đi, nào là này bọn heo đê tiện kinh thành này, không phải là cái máng heo cho bọn bay. Chúng chửi nhiều lắm, chúng ví von nhiều lắm, từ chó, bò, heo, rồi sang chuột đồng, bỏ hung, lừa, lạc đà, súc sanh, sâu, kiến, dòi bọ, hay bất cứ con vật xấu xí nào mà chúng vừa nghĩ ra được. Tuy nhiên, các vị thánh nghe thì mỉm cười trong tâm, còn phàm tăng kể cả tôn giả Ananda thì nghe sốn tai tức không chịu nổi. Thế rồi, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, hết thú vật, chúng quay sang chửi mắng ma só, quỷ đói, dạ so thúi. Hết ma quỷ, dạ so, chúng quay sang phỉ báng người. Bọn bay là kẻ ngu si, quân cướp ngài, phường ăn bám, bọn ăn hại, lũ điên khùng. Hết người chúng nói ra những cái dơ bẩn nhất như hầm phân, đống dòi, cục cức, máu dơ, đàm giải, nước tiểu, cầu xí. Hôm ấy khi đã về đến tu viện, chúng còn tập họp cả một đám người say rượu dữ dằn, mặt đỏ như mặt trời, lâm lâm đùi gậy đao kiếm, với sát khí đằng đằng, rồi cất giọng hăm dọa. Chúng tao gửi lời tối hậu cho ông Cù Đàm và bè lũ, là hãy cút khỏi Kosambi, bằng không sẽ không an toàn tánh mạng, sẽ bỏ xác trên những con đường đấy. Một vị tỳ khưu vô lậu có thắng trí, bạch với Đức Phật, có nên sử dụng năng lực để giáo hóa chúng không, bạch Đức Tôn Sư? Chưa cần thiết đâu này con trai, lửa bùng lên ở đâu thì lửa sẽ tự tắt ở đấy. Đức Ananda thưa, chúng mà lị phỉ báng quá đáng, đệ tử không chịu nổi, hay chúng ta đi qua nơi khác? Đi đâu hở Ananda? Thị trấn nào, thành phố nào cũng được. Vậy nếu ở đó cũng bị chửi rủa mắng nhiếc nữa, thì ta phải làm sao? Thì ta lại đi sang vùng khác. Nếu vùng khác ấy lại được tái diễn sự việc giống như mấy ngày hôm nay, thì ta phải làm sao? Thì ta sẽ đi nữa. Đức Phật mỉm cười, nụ cười dịu dàng và mát mẻ như vầng trăng mùa thu. Và nếu cứ đi nữa, đi mãi cho đến hết kiếp quả địa cầu, cũng sẽ không có nơi đâu là an toàn, là an ổn, là vừa lòng, là toại ý ta được. Đấy là định luật của Pháp, sự thực bất toàn của Pháp, chẳng nên làm thế đâu Ananda. Chỗ nào mà ngại Pháp, chướng Pháp, hại Pháp, não Pháp phát sanh, thì ta sẽ lắng nghe, chịu đựng, rỗng không tĩnh lặng, từ nhẫn xả để làm lắng dịu chúng, xa lìa chúng, đoạn trừ chúng, dập tắt chúng ngay tại chỗ ấy. Đức Ananda tuy hiểu biết sâu xa vấn đề ấy, nhưng không biết tại sao, trong tâm ông vẫn còn nhăn nhó chưa yên. Vậy biết bao giờ mới chấm dứt, thưa Tôn Sư? Loại phiền não này phát sinh từ đâu, do đâu, hở Ananda? Thưa, chúng thuộc khẩu thiệt, sàm ngôn loạn ngữ ác khẩu. Ừ, nếu chúng thuộc khẩu, đối với Như Lai, đối với một vị chánh đẳng giác, thì không có một năng lực, lời tiếng nào của thế gian có thể tồn tại quá 7 ngày. Vậy sau 7 ngày, chúng sẽ tự diệt, này Ananda. Buổi chiều trong giờ pháp thoại, Đức Phật giảng một thời pháp liên hệ đến nội dung kể trên, rồi cũng kết luận tương tự. Như một thức voi ra giữa trận tiền, phải hứng chịu hàng trăm ngàn mũi tên, hòn đạn từ 4 phía bắn vào. Cũng vậy là sa môn khất sĩ Như Lai và chúng đệ tử của Như Lai đi vượt cuộc đời, cũng phải nhận chịu tất thảy tiếng lời dèm pha, nhiếc mắng, mạ lị, phỉ báng, sỉ nhục, từ những người không có đức tin, kẻ thiếu trí, ác giới, cuồng si điên loạn. Vậy phải biết nhẫn nhục, mát mẻ, vắng lặng, rộng không, với tâm từ, với tâm xả, làm được như thế mới thật xứng đáng là phẩm hạnh của Sa Môn, ôm bát sinh năng cao thượng đi giữa cuộc đời. Rồi Đức Phật đọc lên một bài kệ, thất voi đứng giữa trận tiền, hứng bao mũi đạn lằn tên xá gì. Như Lai chịu đựng ác tri, nhẫn nhục ác giới, ngu si lòng người. Dường như muốn bổ túc thêm cho tròn đầy ý nghĩa, Đức Phật đọc thêm hai bài kệ nữa. Một, nhấn mạnh đức tính nhẫn nại vô úy và vô thượng của Sa Môn. Ngựa voi đã luyện đã thành, con nào thuần nhất để giành vương quân, cao thượng nhất giữa nhân quần, chịu đựng phỉ báng dao đâm tiếng lời. Hai, nói lên đức tính quý báu của Sa Môn là phải tự thu thúc, tự điều tiết, tự chế ngự lời nói và hành động. Con la tinh thục quý thai, ngựa kỳ tung mây quý là. Quý sao voi lớn có ngà, quý hơn tất cả chính ta tự đều. Rồi đúng như Đức Phật tiên tri, đúng 7 ngày, thì chuyện nhiếc mắng, phỉ báng kia tự động chấm dứt. Thứ nhất là do bà Thứ Hậu thấy tốn vàng tốn bạc quá mức. Nhưng ông Gotama và đệ tử ông ta cứ trơ trơ như khúc gỗ, xem ra chẳng có tác dụng gì. Bà đành chịu thua, sẽ nghĩ cho ra mưu kế thâm độc khác. Hôm kia nhằm ngày Đức Vua đại yến các quan đại thần, Thứ Hậu Magandhiya khởi tâm xin được vua trông coi việc ngự thiện. Bà này sanh ý nghĩ là phải trả thù chánh hậu Samawati cùng mấy trăm cung Nga thể nữ, mà theo bà, chúng nó có xa hướng, xu hướng Sa Môn Gotama, tin tưởng Sa Môn Gotama thật là dễ ghét. Để khởi đầu mưu thâm kế độc của mình, bà bàn chuyện ấy với ông chú ruột Kulama Gandhi. Bây giờ, nghiễm nhiên là bậc quốc trưởng, những việc cần làm và những làm những gì, làm như thế nào, trong đó có việc nhờ ông chú mang đến 8 con gà trống loại quý hiếm đang còn sống và 8 con gà trống đã chết. Còn mọi việc trong triều, bà Magandhiya đã tỉ tê bàn tính với viên cận thần Bồ Yến, viên cận thần Hầu Rượu và đút lót cho họ đâu vào đấy cả. Đúng giờ hẹn, ông quốc trưởng Kulama Gandhi mang đến cung một chiếc lồng lớn được che chắn kín đáo, trịnh trọng đến dân Đức Vua tâu rằng: đây là 8 con gà trống, chúng có sắc lông đen tuyền, theo thầy thuốc cho biết, nếu nấu cháo hầm với gạo lúa sali, chưng thêm nhân sâm thì chắc gân bổ xương và còn cường dương tráng kiện cả kinh thành này. Hạ thần lùng mua chỉ được tất thảy là 8 con, hôm nay xin được dâng lên bệ hạ chúc sức khỏe của người và chúc người sống lâu muôn tuổi. Đức Vua rất đẹp dạ, cười ha hạ: quý hóa thai, nhưng mà sống làm chi đến muôn tuổi dữ vậy? Ông quốc trưởng còn cẩn thận hé lòng cho vua thấy vài con gà loại quý hiếm ấy, vì thật ra chỉ được mấy con gà đen, số còn lại là gà thường, và cả 8 con gà chết nữa, rồi trao cho viên cận thần Bộ Yến đều là một phe với ông ta cả. Viên cận thần Hầu Rượu lại góp ý cho mưu kế của bà Thứ Phi được vẹn toàn. Chỉ có Hoàng hậu Samawati, vốn cẩn thận chu đáo, mới có khả năng sai bảo chỉ bày cho các cung nữ làm món ăn thích khẩu, để kính dân bệ hạ ngự thiện mà thôi. Viên cận thần Hầu Rượu nói thêm: đúng vậy đó, Tâu Đại Vương, làm món ấy không ai bằng Đức Chánh Cung. Đức Vua đâu có biết đấy là mưu kế gì, cứ vô tư ừ hử gật đầu. Thế rồi viên cận thần Bộ Yến mang lồng gà ra sao, chú 8 con gà chết, mang 8 con gà sống đến cung Hoàng hậu, truyền đạt lệnh của Đức Vua, đồng thời kể lại cách làm món ngự thiện ấy. Thấy 8 con gà đang còn sống, Hoàng hậu ngần ngại chưa biết nói sao, thì cô thị nữ Khu Chutala đứng gù la bai bãi, không được đâu, là không được đâu. Chúng tôi ở đây ai cũng giữ gìn giới hạnh trong sạch, chẳng ai đang tay giết hại mạng sống của chúng sanh. Xin cảm phiền ông mang đi chỗ khác, việc ấy thì nhà trù hoàng gia cũng làm được kia mà. Viên cận thần đưa mắt có vẻ hỏi han, nhìn hoàng hậu Samawati và nhẹ nhẹ mỉm cười. Đúng như vậy đó, tại bổn cung ai cũng giữ năm giới hoặc tám giới cả. Ông hãy về tâu trình lại với hoàng thượng điều ấy, đích thân ta sẽ nói với ngài sau. Vậy là khớp với kế hoạch. Nghĩ thế xong, viên cận thần trở lại trình báo với đức vua, kể lại việc hoàng hậu từ chối việc làm thịt tám con gà sống. Đức vua im lặng, chưa tỏ thái độ gì, thì thứ hậu Magandhya đã mau mắn nói, chỉ là cách viện cớ để thoái thác công việc một cách khôn ngoan thôi, tâu đại vương. Tại sao vua nhăn mày hỏi, bà Magandhya được dịp tố cáo, từ khi thiếp phát giác những cái lỗ tròn, biết hoàng hậu Samawati và các cung nữ đấy đã có chuyện gì đó với ngoại nhân mà bệ hạ không tin. Cụ thể, họ đã tâm địa ri khác với Samon Gotami, với Samon Gotama, có xu hướng đến Samon Gotama, nghiêng lệch về phía Samon Gotama, vì ông ta tướng hảo quang minh, cao sang đẹp đẽ. Nữ nhân nào nhìn ông ta, thấy ông ta mà không rung động trái tim. Vậy đó, nếu muốn xác chứng sự thật ấy, bệ hạ hãy nói lại với họ, là làm món này để dâng cúng Samon Gotama là họ sẽ làm ngay tức khắc. Với bệ hạ thì họ viện cớ chuyện sát sanh, còn đối với Samon Gotama thì lại khác. Họ sẵn sàng giết, hoan hỷ giết. Bên nào khinh bên nào trọng, bệ hạ thử là biết ngay liền. Nghe được chuyện ấy, đức vua Udena lòng trùng xuống, rồi bất giác ông gật đầu, ừ, cứ thử vậy xem. Viên cận thần bộ yến tâu vân, rồi lanh lẹ ra lối sau, tráo tám con gà sống, lấy tám con gà chết, mang đến cung của hoàng hậu Samawati. Tâu đức vua biết chánh hậu là người có giới, nên sai hạ thần mang tám con gà chết này, để cung nữ làm món ăn đặc biệt, rồi dâng cúng đến Samon Gotama. Mấy cô thị nữ bên cạnh thấy vật đã chết, lại dâng cúng cho Samon Gotama, nên họ mau mắn nhận gà, rồi hoan hỷ nói, việc làm này là chân chánh, đúng là phận sự của chúng tôi. Thế rồi bữa ngự yến hôm đó, đức vua không dùng được bao lâm, ngài buồn, vì rõ ràng hoàng hậu Samawati và mấy trăm cung nữ, họ đã trọng vọng Samon Gotama hơn ông. Rồi đức vua lại nghĩ tiếp, liên tưởng sâu xa rằng, Samon Gotama vốn gốc là thái tử, thuộc dòng dõi Thái Dương anh hùng. Đến ngày đăng quang, ông ta lại từ bỏ vương vị, vợ đẹp con xinh, ba tòa cung vui để xuất gia tầm đạo, thanh danh của ông, từ khi xuống núi độ đời, chưa hề dính một chút bụi phàm tục. Ngay chính tứ hậu của ta, Diễm Lệ Kiêu Sa thế đó, mà ông ta còn bảo là không sợ đụng, dẫu là sợ đụng bằng chân. Một nhân cách thanh cao trong sáng vẹn toàn như thế, thì hậu ta, cung nữ ta kính trọng quy theo cũng là chuyện đương nhiên. Việc mà thứ hậu bảo là có ri khác với Samon Gotama, hẳn nhiên là phải loại ra rồi. Lại còn cái giáo pháp mà ông ta đang tuyên thuyết nữa, chắc phải là kỳ tuyệt vô song nên mới vô hiệu hóa. Quy lực của kinh điển Vệ Đà và truyền thống Bà La Môn, mọi điện đài thiêng liêng của tín ngưỡng, tôn giáo, triết học, cùng 10.000 năm văn minh của tộc người thượng đẳng Aryan này đã bị Samon Gotama đốn gục, hạ bệ không còn dư tàn. Ta từng nghe các vị lão thần minh triết ở xứ sở này tường trình tâu báo lại như vậy, hẳn là không sai ngoa. Vậy cung kính cúng dường một bậc thanh tịnh như vậy cũng là phải lẽ, và việc ấy ta cũng nên khuyến khích. Vì sao? Vì khi mà những giá trị tôn quý của tinh thần và những quy đức thiêng liêng còn được trân trọng bảo lưu gìn giữ, thì quốc độ sẽ được thanh bình an lạc. Các vị tiên đế cũng đã từng dạy bảo như thế. Chính vì lẽ này, ta mới hiểu ra tại sao hai vị đại vương lớn của châu Diêm Phù Đề là Đức Vua Bimbisara Kindo Rajagaha nước Magatha và Đức Vua Pasenadi Kindo Savatthi nước Kosala lại cùng quy hướng về cả. Và cả hai triều đình đều đã trở thành cận sự nam, cận sự nữ trong giáo hội thánh đức ấy. Rồi còn quân vương các nước Cộng hòa chiến sĩ anh hùng Lichavi, thủ đô Vesali, nước Cộng hòa Videha, thủ đô Mithila, và liên bang Vasi nữa. Rõ là ta đã nghe tràn tai về cả thành phần ưu tú của giáo hội ấy nữa. Nam cũng như nữ, họ đã quăng vất tất cả vinh quang của cuộc đời này, để như tấm vẽ rách, để lên đường sinh ăn, sống đời bần hàn ta bà vô trú. Còn ta là gì nhỉ? Ta là gì nhỉ? Một đức vua nhỏ bé như hạt cát, lại dám nghi ngờ nọ kia với hậu của ta, một con người có sắc đẹp thùy mỹ dịu dàng, lại có cả tâm hồn đôn hậu chất phác, khiêm cung bao dung quảng đại, lại chưa có lỗi lầm gì với ta, họ cúng dường Samon Gotama thì sao nào, mà thôi, cứ để đấy đã, chớ quyết định điều gì một cách vội vàng. Đức vua thở dài, nghĩ là tự mình sẽ âm thầm điều tra, chẳng thể tin ai được. Bà thứ hậu được cái đẹp lôi cuốn, nhưng lúc nào cũng nói quá nhiều. Đàn bà mà nói nhiều thường lắm chuyện, nếu không phù phiếm nhảm nhí, thì cũng ba hoa xảo ngôn thiếu chân thật. Nghĩ thế xong, đức vua trầm tĩnh trở lại. Đức vua Urena có một hoàng hậu là Samawati cùng hai thứ hậu, đó là Vasuladatta và Magandhiya. Về chuyện phòng the, thì cứ luân phiên mỗi bà như vậy. Ông vua này thường ngự ở đấy 7 ngày. Ba bà có 3 cung đặc biệt và cung Nga thể nữ riêng, do mỗi bà tự tuyển chọn hoặc đức vua, tùy theo mức độ sủng ái mà ban phát cho. Gần 1 năm nay, trong 3 bà thì đức vua sủng ái thứ hậu Magandhiya hơn, tuy nhiên với các bà kia đức vua cũng có thỉnh thoảng. Chuyện xảy ra vừa rồi làm đức vua khởi là sẽ viếng thăm cung vui của hoàng hậu Samawati để dò xem hư thực như thế nào, vì theo vua, dù sao thì chánh hậu cũng đã có một trai tuấn mỹ, là danh phận đã thành, trước sau, bà vẫn là quốc mẫu, không ai thay thế được. Biết được chuyện ấy, bà thứ hậu Magandhiya lại nũng nịu can ngăn. Sự thật rõ ràng như ban ngày, đã 2 lần thiếp dè chừng mà bệ hạ vẫn không tin, đêm qua thiếp nằm mộng dữ. Tuyên báo có chuyện chẳng lành nếu bệ hạ sang cung của chánh hậu. Mộng dữ gì vậy? Đầu óc kế xạo của bà thứ hậu Magandhiya xẹt nhanh như một lần chớp, thiếp thấy một con rắn độc xúc cắn bệ hạ. Đức vua phì cười, nhưng dù gì thì gì, trẫm cũng phải sang đấy. Biết không thể can vua được, bà biểu người tức tốc nhờ ông chú quốc trưởng mang đến một con rắn độc rất nhỏ đã nhổ nọc để sử dụng cho mục đích của mình. Biết rằng thường thì tiếng trống lâu thành báo canh đêm, mặt trời vừa tắt, đèn vừa thắp lên là đức vua ngự kiệu sang cung các hậu. Trong lúc đó thì tiểu dạ yến ở chánh cung cũng đã được các cung nữ chăm lo chu đáo, ca nữ, vũ nữ, nhạc công cũng đã có mặt để hầu tiếp niềm vui cho bậc chí tôn. Ngoài ra đức vua còn một thú vui là lúc nào đi đâu cũng mang theo cây tiêu điều tượng, thỉnh thoảng nhã hứng thổi một vài khúc chơi. Gần đáy của cây tiêu này có một lỗ nhỏ, thường dùng để buộc một sợi dây lụa kết chỉ vàng lóng lánh. Vậy nên, vào khoảng giữa chiều, bà Thứ Hậu đã đích thân lẻn vào tẩm cung của đức vua, bỏ con rắn độc vào trong lỗ ống tiêu, rồi khéo tay lấy một bông hoa gấm nhỏ nhét lại giống như vật trang trí. Đức vua đâu có biết gì, một đêm vui qua mau, sáng ngày, định chuẩn bị dùng sáng rồi đi thiết triều, thì thị nữ thông báo là Thứ Hậu Magandhya muốn dâng đức vua món cháo yến xào tẩm bổ, ngài phải thỏa nhận. Trong khi hoàng hậu Samawati đang sắp xếp vật thực để cho đức vua ngự dụng, thì bà Thứ Hậu giả vờ lăng xăng đi thu dọn xếp vật này vật kia, rồi nhanh tay rút bông hoa nơi ống tiêu đang còn nằm trên lông sàn. Chú rắn nhỏ được giải phóng ngo ngoậy bò ra. Chính lúc đó, bà Thứ Hậu mới hô hoáng lên, con rắn độc, con rắn độc. Mọi người sửng sốt, thị nữ bên ngoài nghe hô hoáng đã chạy vào, và họ đã nhanh lấy tay, lấy khăn giày bắt con rắn ấy đi. Bà Thứ Hậu được dịp đổ thêm dầu vào lửa. Thấy chưa, bệ hạ đã thấy chưa, âm mưu giết bệ hạ rành rành, không còn chối cãi vào đâu được nữa. Nhưng cảm ơn Thượng Đế Rama đã bảo vệ sinh mạng cho bệ hạ, nên suốt đêm con rắn độc này đã ở yên đâu đó trong tấm chăn. Đức vua lặng người, nhìn hoàng hậu một lát rồi trầm tĩnh hỏi, hậu muốn giết hại ta thật à? Hoàng hậu khuôn mặt không biến sắc, nghĩ là cũng phải biện hộ cho mình nên đáp, tâu bệ hạ, việc ấy đệ tử của Đức Phật không bao giờ làm. Huống hồ thiếp lại rất yêu kính bệ hạ, việc ấy lại càng không thể. Nếu con rắn ở trong chăn suốt đêm, hóa ra thiếp lại ngu dại tự giết mình. Việc càng vô lý hơn nữa là con trai thiếp đã được bệ hạ đương nhiên cho kế ngôi vị, thì thiếp còn mong cầu gì hơn trên đời này nữa. Thấy cũng có lý, nên đức vua nín lặng, phân vân chưa biết xét sự thế nào. Bà Thứ Hậu tung ra đòn độc cuối cùng. Tham vọng quyền lực của con người khó hiểu lắm, tâu đại vương. Bệ hạ mất, bé trai kia sẽ lên ngôi, và người buông màn nhiếp chính bên sau là ai, bệ hạ rõ rồi. Và đương nhiên, người làm vua nước này thâu tóm mọi quyền lực cho bản thân, cho dòng họ cũng hữu lý lắm chớ, tâu đại vương. Như điểm trúng yếu huyệt, nó là sự hữu lý, là ông chánh án của mọi hữu lý trên đời, nên khuôn mặt đức vua tái đi, hết tái rồi quay sang đỏ rần rần. Cơn giận của đức vua bị lửa sân thiêu đốt, âm ỉ rồi bốc cháy, vỡ òa trong tiếng thét. Đích thân ta sẽ ra tay giết ngươi con tiện tỳ, kể cả những cung nữ trưởng phòng trưởng nhóm ta cũng giết hết luôn để trừ hậu hoạn. Buổi chiều tại pháp trường của cung đình, bà hoàng hậu Samawati và 10 cung nữ có chức vụ, hai tay đều được cột bởi những tấm khăn lụa, rồi bị lính hộ cung dẫn ra đứng một hàng một. Thị nữ Khujutara Lingu vì thân phận thấp hèn không bị tội, nói với 11 phạm nhân. Hoàng hậu không làm, mấy trăm cung nữ ở đây đều là Phật tử, nên cũng không ai làm. Ai cung mưu kế ác độc đó thì chúng ta biết rồi, nhưng khó có thể biện minh. Đây có lẽ là do nghiệp quá khứ tối tăm, nên bị nó dẫn dắt trả quả xấu. Đức Thế Tôn có dạy rằng, chỉ có tâm từ, năng lượng của tâm từ mới có thể tiêu tai giảm họa. Vậy xin hoàng hậu với quý cung nương cứ trú tâm từ một cách an nhiên và bất động. Đúng vậy, hoàng hậu gật đầu, chúng ta còn rải tâm từ đến cho đức vua và đến cho cả người do si mê mà làm hại ta nữa. Một việc hy hữu đầy thương tâm sắp xảy ra, phó quan văn võ đứng đầy đặt hai bên. Người của ba cung sáu viện cũng cùng nhau đứng chen chân không kẻ hở, ai ai cũng thầm cảm thương nỗi hàm hoang của hoàng hậu. Những giọt lệ chảy âm thầm và những tiếng khóc tức tưởi được kìm nén đó đây. Đức vua Urena vốn nổi tiếng là một tay đại xạ thủ, và sức tay của đức vua vốn vô địch trong triều ngoài nội. Ông không những bắn chuẩn hồng tâm mục tiêu mà còn bắn xuyên một lúc mười mấy thân chuối. Đức vua đã bước ra với cây cung vàng mà ngài ít khi sử dụng. Đây là cái cung được truyền từ nhiều đời, là bảo vật quốc gia. Nó rất nặng, có tên là Sahasathama Singhathanu, và khi bắn, sức bật của nó thường đi rất xa. Trong lúc hoàng hậu Samawati cùng mười cung nữ đang bất động, tĩnh lặng trú vào tâm từ, thì đức vua dương cung lên, búng thử dây cung. Một âm thanh lạ lùng cất lên như xé tan không gian im lặng, cả quảng trường im phăng phắc, mọi người căng mắt nín thở. Đức vua thò tay phải rút mũi tên vàng, lắp vào cung rồi căng mạnh cánh tay. Đức vua tự nghĩ, chỉ một điểm ngay trái tim con tiện tỳ, thì mũi tên kia còn đi xuyên suốt mười trái tim bên sau, trở thành một sâu như sâu chim vậy. Rồi cung bật, mũi tên lao vút đi như lằn sao xẹt. Mọi người nhắm mắt lại, có vài tiếng la hét sợ hãi rú lên. Nhưng chuyện lạ đã xảy ra. Mũi tên vàng vừa tới nơi trái tim của hoàng hậu, nó như bị một sức mạnh vô hình dừng đứng lại. Và rồi, mũi tên như có con mắt, nó chuyển hướng, quay ngoắt về phía đức vua và lao vút đi. Đức vua chưa kịp định thần, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì mũi tên đã đến gần trái tim của ông, và ngạc nhiên làm sao, nó cũng dừng sững lại rồi rơi xuống đất. Cả quảng trường im phăng phắc, trố mắt sững sờ. Đức vua bần thần thả rơi cây cung, lặng người tự nghĩ, cây cung truyền đời này, mũi tên đặc biệt này chỉ sử dụng lúc truyền ngôi, với bốn lực sĩ phát đến, đặt vào tay thái tử kế vị, yêu cầu phải bắn trúng hồng tâm mặt trống đồng, đặt cách xa tối thiểu là một gô vô 434 mét. Nó có thể xuyên thủng thân cây sa la một vòng ôm, nó có thể xuyên thủng vách tường thành bằng đá. Thế nhưng tại sao, với mạnh lực nào, uy lực nào, nó không dám đụng đến hoàng hậu, đã không dám đụng đến tội nhân, mà nó còn quay ngoắt trở lại, xuất xuyên thủng lồng ngực của ta? Ô, vậy đúng là do đức hạnh của hoàng hậu rồi. Chính do giới đức và trái tim nhân từ của hoàng hậu mà mũi tên kia cũng không nỡ giết ta. Xúc cảm tâm linh và cũng thành tâm hối quá, đức vua ra lệnh lính cận vệ mở trói cho hoàng hậu và mười cung nữ. Rồi ông bước tới, quỳ xuống bên chân hoàng hậu, chân thành thốt lên: ta thật có lỗi, xin hậu hãy đại lượng tha thứ cho ta. Hoàng hậu Samawati cầm tay đức vua nâng lên, xin bệ hạ giữ gìn ngọc thể. Đức vua chưa chịu đứng dậy, hậu tha thứ cho ta chứ? Đương nhiên, thần thiếp không những tha thứ cho bệ hạ bây giờ, mà trước khi, trong khi bệ hạ dương cung bắn, thì thiếp và tất thảy cung nữ còn rải tâm từ đến cho bệ hạ, đến cho cả người vu oan giá họa hãm hại chúng thiếp nữa đó. Đức vua rơi nước mắt, trẫm đã si mê lạc lối, bước đi mà không thấy, không biết đường về. Vậy từ nay hậu hãy cho trẫm nương tựa với nhé. Vậy là rất tốt, hoàng hậu nói, nhưng không phải nương tựa nơi thần thiếp, mà bệ hạ phải thành tâm nương tựa nơi đức chánh đẳng giác. Vì chính ngài mới là bậc cao quý, cao thượng trên đời này, nơi mà cõi người và cõi trời đều nương tựa, vâng, ta sẽ quy với Đức Thế Tôn. Bệ hạ phải đích thân đến chỗ Đức Thế Tôn tức khắc, bây giờ chứ, vâng, ta sẽ làm như vậy. Đức vua nói xong đứng dậy ân cần nắm tay bà hoàng hậu khẩn thiết nói: ngay bây giờ, trẫm chuẩn hứa cho hậu, rằng là hậu mong ước gì, mơ ước gì, sở thích gì, bất cứ điều gì, trẫm cũng sẵn lòng đáp ứng cho. Nên nhớ đây là ân huệ tối thượng đặc biệt trẫm dành cho hậu đó. Vâng, hoàng hậu Samawati mỉm cười nói, một điều thôi, và đây được xem như ân huệ tối thượng đại vương ban cho thần thiếp, là sau khi bệ hạ đến bên chân đức đạo sư xin quy tam bảo rồi, thiếp mong bệ hạ cho phép thiếp, thay mặt thiếp, thỉnh mời Đức Phật cùng 500 vị tỳ khưu đến hoàng cung để chúng thiếp được đặt bát cúng dường và được nghe pháp trong vòng 7 ngày. Đấy là ước nguyện khẩn thiết duy nhất của chúng thiếp vậy. Đức vua khuôn mặt rạng rỡ gật đầu đồng thuận, và trong tâm lại phát sinh lòng kính trọng đối với hoàng hậu vô cùng. Tự nghĩ, bà không xin kim cương, trân bảo, xin địa vị, quyền lực, không xin truy cứu kẻ mưu hại mình, mà chỉ xin được bố thí cúng dường nghe pháp. Ôi, hậu của ta thật sự đã trở thành bậc thánh nhân rồi. Đức vua đứng lặng, vừa tri ân vừa cảm kích tấm lòng vô lượng của hoàng hậu Samawati, và ngay giây khắc ấy đã có một sự chuyển hóa thật sự trong nội tâm của ông. Quốc vương Udena sau khi quy tam bảo bên chân Đức Thế Tôn thưa bạch lại lời thỉnh cầu của hoàng hậu Samawati, rồi lễ độ ngồi xuống một bên để nghe pháp. Đức Phật biết ông vua này trước đây bản chất hung bạo, thường săn bắn giết vật để làm thú tiêu khiển, lại còn đam mê tửu sắc, vừa mới hồi đầu hướng thiện nên ngài không giảng nhiều, chỉ giáo giới ngắn gọn một vài nguyên lý thuộc về đạo trị dân an dân, một vài đức tính phẩm chất cần thiết của giai cấp chiến sĩ lãnh đạo, điều hành đất nước. Đức Phật cũng tỏ lời tán thán đức hạnh tinh thanh khiết của hoàng hậu Samawati trước đây, đã hiến cúng khu lâm viên trầm hương cho ni chúng có chỗ tịnh cư, và chuyện thỉnh mời đặt bát cúng dường 7 ngày tại hoàng cung. Đức Phật cũng có nói rõ cho đức vua biết là ngài chỉ đi một bữa đầu tiên với 500 tỳ khưu, 6 ngày còn lại sẽ có một vị trưởng lão khác đại diện dẫn đầu chư tăng, vì ngài còn phải để tâm tiếp độ rất nhiều gia chủ trong kinh thành. Đúng hẹn, và đúng sáng hôm ấy, Đức Phật với đại y vắt vai với bình bát màu mận chính dẫn đầu 500 tỳ khưu, gồm 200 vị tại vườn rừng Gositarama, 200 vị tại vườn rừng Kukutarama, và 100 vị tại lâm viên Pararikapavana, rồi họ cùng bộ hành hướng về cung vua. Tại Kosambi, cả ba lâm viên tăng chúng gần 2.000 vị, nhưng họ thường chia ra hàng chục đoàn khác nhau, bố trí rải rác khắp thành phố và cả các làng lân cận để trì bình khất thực. Họ ít khi đi một đoàn đông người, vì như vậy thì khó đủ vật thực nuôi mạng. Vào các dịp an cư như năm nay, cả ba lâm viên đều đã có 3 vị thí chủ lớn hộ độ hoặc mời thỉnh về tư gia, nên trường hợp Đức Phật dẫn đầu một lúc 500 vị tỳ khưu đi trì bình khất thực, thường là vào các dịp đặc biệt, dân chúng hiếu kỳ đứng xem rất đông. Chuyện Đức Phật và tăng chúng bị bọn du đảng, côn đồ, chửi rủa mắng nhiếc, phỉ báng, hạ nhục, chỉ mới 10 ngày trước đây đã trôi về quá khứ. Đức Phật và 500 vị tỳ khưu đi hàng một, thanh thoát, chậm rãi, như hình ảnh con rồng vàng sẫm nhiệt, như một con rồng vàng sẫm, nhịp nhàng uốn lượn trên các ngã đường, như toát ra sự tĩnh tại, bình an vô tranh vô sự. Đức Phật vừa đến cổng hoàng cung, thì đồng lúc lâu thành mở cửa, hai tấm cửa vĩ đại bằng gỗ lim như tự động lùi sang hai bên, lộ ra con đường đá cẩm thạch hun hút đi sâu vào bên trong. Hai tháp canh hai bên cao chớm chợ bỗng vọng lên hai hồi trống canh như báo hiệu thượng khách đã đến. Ai cũng thầm nghĩ, quốc độ văn xa dầu là tiểu quốc, nhưng cách bố trí vương thành kiên cố như thế này thì không dễ gì các đại quốc xâm phạm được. Có lẽ vì vậy nên ông vua này gối cao nằm nghỉ và săn bắn tửu sắc ăn chơi hưởng thụ. Thế rồi buổi lễ đặt bát cúng dường ngày thứ nhất diễn ra vô cùng trọng thể. Hoàng hậu Samawati và mấy trăm cung nữ tươi rạng nét mặt tới lui xớt cơm bánh vật thực cho Đức Thế Tôn và tăng chúng. Riêng Đức vua Urena dầu vậy, đức tin vẫn chưa vững, viện cớ bận quốc sự hội họp tại triều đình. Riêng bà Thứ hậu Magandiya thì căm tức quốc hận đầy lòng, lánh mặt trong hậu cung. Độ thực xong, Đức Phật ban bố một thời pháp, ngài giảng khái quát lộ trình quanh quẩn từ cảnh giới sinh tử này sang cảnh giới sinh tử khác. Của tất thảy chúng sanh trong ba cõi sáu đường, và nhấn mạnh đến bốn cảnh giới đau khổ, thống khổ, và các cõi an vui người và trời như thế nào. Sau đó, Đức Phật khuyên rằng mọi người bố thí giữ giới, sống đời trong lành hiền thiện. Hoàng hậu Samawati và mấy trăm cung nữ nghe như uống cả vào lòng, riêng cô thị nữ Kusutala rưng gù thì chú tâm tư tác lắng nghe pháp cho đến nỗi không thấy, không biết bất cứ cái gì xảy ra chung quanh. Thời pháp chấm dứt thì cô đã khắc sâu từ lời vào tâm khảm và có thể thuyết lại cho người khác mà không bỏ sót bất cứ một ngữ nghĩa nào, một chi tiết nào. Chuyện xảy ra trong tâm tư cô thị nữ lưng gù chỉ có Đức Phật và một số bậc thánh có thánh trí biết mà thôi. Sáu buổi đặt bát cúng dường còn lại, Đức Phật thấy các vị trưởng lão cao hạ đang đi du hóa nhiều phương, chỉ còn Đại Đức Ananda là năm hạ tương đối lớn nên có bổn phận dẫn đầu vào cung điện. Và rồi sáu thời pháp của Đại Đức Ananda cũng uyển chuyển lưu loát như nước chảy của con sông dài, ngôn ngữ, đoạn ngôn, kệ ngôn, dụ ngôn đều rỡ rỡ sáng trong cụ thể. Sắc tướng của Đại Đức vốn quang minh đẹp đẽ, mà ngôn lời âm thanh của ngài lại như ngọc chạm, như tiếng pha lê reo, trầm bổng du dương, làm cho thính chúng bị cuốn hút, mê đi, chìm lắng trong biển pháp. Vậy là chỉ mới ngày thứ năm, cung Nga thệ nữ của Chánh Hậu đã dâng cúng đến bên chân Đại Đức đến 500 lá y, có nghĩa là họ có bao nhiêu tấm y quý nhất, đẹp nhất do vua ban, họ chưa sử dụng, do hoan hỷ quá nên họ đã dâng cúng hết. Chuyện đến tai Đức vua Urena, ông rất bực mình tự nghĩ, mấy ông sa môn này bắt đầu lộ diện chân tướng, tu hạnh xả ly, vô sản bần hàn, mà lại thọ nhận một lúc 500 tấm y quý đẹp, rõ là lòng tham tích lũy của cải tài sản, còn hơn là kẻ thường nhân nữa. Được rồi, ngày mai, trước đám đông ta sẽ lột mặt ông ta. Buổi lễ ngày thứ bảy diễn ra bình thường, có khác một chút, là có Đức vua và một số các quan trọng thần lắng nghe. Bực thì bực, ghét thì ghét, nhưng quả thực là thời pháp không chê vào đâu được, và sắc tướng âm thanh của Đại Đức Ananda còn lôi cuốn hấp dẫn họ nữa. Tuy nhiên, Đức vua Urena không quên công việc định làm của mình, thế rồi cuộc chất vấn bắt đầu. Bạch Đại Đức, trẫm nghe nói Đại Đức đã thọ nhận của cung nữ 500 lá y, việc ấy là đúng sự thật hay không đúng sự thật? Là đúng sự thật, tâu Đại Vương. Trẫm nghe nói một vị tỳ khưu trong giáo hội của Đức Đạo Sư chỉ được phép sử dụng 3 y và không thể sở hữu nhiều hơn, có phải thế chăng? Quả thật là vậy, tâu Đại Vương. Nghĩa là Đại Đức cũng chỉ sở hữu 3 y, đúng như là một vị tỳ khưu chân chánh, là tri túc xả ly và vô sản bần hàn. Quả vậy, tôi đang cố gắng tu tập như vậy đó, tâu Đại Vương. Vậy thì quả thật trẫm không hiểu, là Đại Đức sử dụng 500 lá y ấy như thế nào? Thưa, tất thảy tôi đều đã cúng dường lại cho những vị tỳ khưu có y cũ rách. Đức vua lộ vẻ ngạc nhiên. Đại Đức cúng dường trở lại hết à? Thưa vâng. Thế thì Đại Đức không để dành cho mình một tấm y quý đẹp nào trong 500 tấm y ấy? Thưa không, không cần thiết. Vì tấm y cũ tôi đang dùng đây nó vẫn còn tốt. Đức vua lặng người khi biết mình đã ngờ oan cho người ta. Nhưng do tò mò, ông làm như thản nhiên hỏi tiếp. Vậy thì 500 vị được Đại Đức dân cúng y mới, thế y cũ của họ, họ dùng làm gì? Thưa, họ sẽ cúng dường lại cho những vị có y cũ rách hơn nữa. Rồi thì 500 tấm y quá cũ rách ấy, họ sử dụng vào việc gì? Thưa, họ làm tấm trải giường. Vậy sao trải giường? Thưa, họ lót trên sàn nhà, trên nền tại các cốc liêu. Sau đó nữa, họ làm dẻ chùi chân, rồi sau khi không còn sử dụng được nữa, không phải là không sử dụng, dù cái mà thế gian đã quăng bỏ đi, miếng dẻ chùi chân đã phế thải ấy, môn đệ của Đức Thế Tôn sẽ xé nhỏ ra, quất cho nhuyễn với đất sét, để trám vào các lỗ thủng, lỗ hư trên các vách tường liêu thất. Tâu Đại Vương, Đức vua Udena hỷ lạc dân đầy tràn trong tâm đến nỗi tê rần cả người. Ông độ gặp người xuống, quỳ bên chân Đại Đức Ananda thốt lên. Ôi cao quý thay là đệ tử Đức vô thượng giác. Đến nỗi khi thọ nhận vật dụng của thí chủ, dù một miếng dẻ chùi chân cũng không bỏ sót, cũng trở nên hữu dụng. Ôi tấm lòng biết trân trọng ấy, trên đời này có ai có thể bằng được 1/16 đệ tử của Đức Tôn Sư? Thế rồi, theo với niềm vui của mình, Đức vua Udena sai quan thủ khố, cho người mang thêm 500 lá y quý đẹp nữa, đem dâng cúng thêm cho vị Pháp Sư. Đại Đức Ananda sau khi thọ nhận, ngài chợt mỉm cười tươi tắn như nụ sen vừa mới nở, cất lời lãnh lót, thanh tao như chiếm tiếng chim ca lăng tần già để giáo giới thêm cho Đức vua. Tâu Đại Vương, môn đệ của Đức Đạo Sư, của Đức Thế Tôn, của Đức Chánh Đẳng Giác, sống giữa cuộc đời khi đi vào giữa xóm làng với chiếc bát xin ăn, bao giờ cũng chỉ thọ nhận vừa đủ từ tấm lòng của bá tánh. Với tâm bình đẳng, nhẫn nại, rộng rang, tịch lặng, không hận, không sân, như con ông chỉ khẽ khàng tìm chút nhị lót lòng, nhưng không làm hại nụ hoa, cánh hoa, họ còn biết tôn trọng và tri ân quốc vương, quốc độ, tôn trọng và tri ân bá tánh, chúng sanh và xã hội. Mục đích của chư môn đệ là luôn tâm niệm mang đến an lạc và hạnh phúc cho mình và cho người. Tâu Đại Vương, Đức vua Udena quý kính tận đáy lòng. Trẫm đã sáng mắt, sáng lòng ra rồi, thưa Đại Đức. Trẫm hiểu rồi và hiểu sâu xa vô cùng, tri ân Đại Đức cùng đại chúng tỳ khưu tăng. Sau 7 ngày đặt bát cúng dường và nghe pháp, việc cung của Hoàng hậu Samawati như được tiếp thêm sinh lực mới, nhiên liệu mới. Họ trang hoàng lại khắp mọi nơi mọi chỗ. Tại phòng hội, họ quét dọn lau chùi, mở các cửa sổ, thay đổi các bức rèm cho có màu sắc tươi sáng, thanh nhẹ. Họ thay đổi những hương liệu xa xỉ, thay thế bằng hương liệu thanh cao khiết nhã từ hoa, từ chiên đàn, từ đinh hương hồi hương. Hoa được thay đổi mỗi ngày và trưng vào các kệ gỗ nhỏ sát tường, trông vui tươi và mát mẻ như không khí mùa xuân. Họ lót những tấm thảm lớn làm chỗ ngồi thiền, một pháp tọa thấp có lót thảm vàng dành cho pháp sư, và đó chính là thị nữ Khusutara lưng gù. Tại sao lại có chuyện ấy xảy ra? Vì mỗi ngày sau khi nghe pháp, rất đông cung Nga không nắm bắt được hết ý nghĩa. Tối lại, nơi phòng họp này, cô thị nữ đã thuyết lại toàn bộ cho họ nghe mà không bỏ sót bất cứ đoạn nào. và những ngày hôm sau đều diễn ra như vậy. Lại nữa, cô thị nữ này còn có cả một kho tàng khi được phép ra ngoài, và cô cũng không bỏ sót buổi thuyết pháp nào cho các hàng cư sĩ tại gia ở cả Ba La Viên. Có lần tại vườn rừng Gosi-tarama, Đức Thế Tôn đã tuyên dương cô là nữ pháp sư cung đình đấy. Thế nên, cách bố trí căn phòng này là theo ý của Hoàng hậu. Một là khu Sutara mỗi buổi chiều phải có một thời pháp cho mọi người cùng nghe. Hai là ai muốn tĩnh tâm tham thiền thì lấy không gian này mà tu tập. Và thị nữ khu Sutara đã làm tròn vẹn bổn phận mình một tại tịnh xá học tu này. Nói về Thứ hậu Magandhiya thì bà luôn gồm gồm, đâm đâm tìm mưu kế trả thù. Sau khi theo dõi, bà biết vào mỗi buổi chiều, hoàng hậu và cung nữ đều tụ họp tại phòng hội. Bà mừng quá vì biết rằng việc lớn sẽ thành. Hôm ấy, lợi dụng khi đức vua đi tuần du các thị trấn ngoại thành, bà mật bàn với ông chú quốc trưởng của mình là Kula Magandhi, phương kế hãm hại hoàng hậu Samawati và mấy trăm cung nữ tu theo ông Cù Đàm. Theo với kế này, ông quốc trưởng được phép mở kho vải cùng một số thân tín tay chân, dùng vải ấy nhúng dầu rồi quấn quanh các cây cột cổ tại biệt cung của hoàng hậu. Tính toán kỹ càng, đúng vào thời điểm mọi người đang nghe pháp là họ ra tay, sau đó họ còn âm thầm và nhẹ nhàng khóa kín tất thảy mọi cánh cửa để không ai có thể thoát ra lối nào, thực hiện hoàn hảo kế hoạch từ đầu đến cuối, rồi họ cho người ở sân xa bắn vào bên trong vài chục mũi tên lửa, là biệt cung bốc cháy rần rần, và sự việc diễn tiến đúng như thế thật. Thang ôi, lúc mọi người biết ra thì đã quá muộn, lửa bên ngoài nổ lốp bốp, và lần sang mái biệt cung, khói tỏa mù mịt, đã cảm giác khó thở. Cánh cửa này, cánh cửa kia đều bị những cây khóa khóa chặt. Sức lực nữ nhi thì biết làm gì, có thể dùng cánh tay liễu yếu đào tơ đập vỡ những tấm gỗ lim dày cứng hay sao? Họ đã trơ mắt, bất lực, mệt lả, đã có vài tiếng khóc tỉ ti, nức nở, được kìm nén nhưng vẫn thoát ra ngoài bằng những âm thanh ư ử hít hít. Hoàng hậu Samawati trầm tĩnh nhất, bảo mọi người đừng có hỗn loạn, hãy cùng ngồi xuống bên nhau, rồi bà ban lời giáo giới như sau. Chị em chúng ta đã từng phiêu bạt lang thang trong vòng luân hồi tử sanh thống khổ, từ xưa đến nay chẳng biết đâu bến đâu bờ. Duyên may chúng ta gặp được Đức Thế Tôn và giáo pháp thoát khổ. Chúng ta đã có ngọn đèn soi sáng để lên đường trong đêm tối, vậy chẳng có gì đáng để sợ hãi cả. Ngọn lửa hung bạo này có thể thiêu rụi thân xác chúng ta, nhưng nó không thể đốt cháy trí tuệ của chúng ta. Ý chí và nghị lực kiên cường một lòng với giáo pháp của chúng ta, vậy hơn lúc nào hết, chúng ta hãy công phu tu tập tinh tiến ngay từ giờ phút này. Mọi người thấy đều nghe lời, không gian trở nên yên lặng. Hoàng hậu Samawati nói tiếp, cô Khusutara Lingu là bạn lành của chúng ta, là thầy của chúng ta đi mua hoa chưa về. Nếu có cô ở đây thì cô cũng sẽ nói như sau. Trong hoàn cảnh cái chết kề bên lưng như thế này, thì tùy theo tâm tánh và sở thích của mỗi người để lựa chọn một đề mục thích hợp cho mình. Có thể tỉnh tại niệm hơi thở vào ra, có thể quán sự khổ, khổ thân, khổ của sự chết. Có thể quán ngay đề mục lửa, có thể quán vô thường, vô ngã của ngũ uẩn, thập nhị duyên khởi. Chúng ta cứ thực hành như thế để có được sự lợi lạc tối thượng, và khi ấy thì cái sống cái chết của cái thân này có nghĩa gì đâu. Sau đó dường như một phép lạ đã xảy ra, bên ngoài lửa cháy ngất trời, trống đánh, chiên đánh, thanh la não bạc đánh, tiếng người hô hoáng, rầm rập chạy đi cứu lửa, thì trong căn phòng khói phủ mịt mù, hoàng hậu Samawati và mấy trăm cung Nga thệ nữ yên lặng tọa thiền, người định, người quán an nhiên tĩnh mặc. Cuối cùng khi xác thân họ bị thiêu cháy, thì số ít đạt tam quả, một phần được nhị quả, số còn lại đều đạt nhất quả, thảy đều chảy vào dòng sinh an. Hôm sau, chư tăng vườn rừng Gosi Tarama và nói chung cả Kosambi đang xôn xao bàn tán hung tin ấy. Có người đau lòng bi thương, có người hoài nghi nhân quả, có người không biết kiếp trước họ làm việc ác gì mà kiếp này bị trả quả kinh khiếp như vậy. Có người lại khởi tâm muốn biết cảnh giới lai sanh của họ ra sao, do việc thiện vừa mới làm thì nghiệp dữ tức khắc đến kéo lôi đi. Lại còn chuyện cô thị nữ lưng gù, tại sao lại được thoát chết, và rồi còn do nhân quả thế nào mà lại có khả năng thông suốt giáo pháp để giảng nói lưu lót, rành rẽ như vậy. Đức Phật hướng thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, sinh tử thông nên thấy, nghe biết tất cả mọi sự nhưng vẫn lặng lẽ chưa nói gì, vì Ngài biết rõ là cái nghiệp riêng kia, cái nghiệp chung kia nó vẫn còn tiếp diễn. Đức vua đang ngự du tuần tra ngoại vi kinh thành, khi nghe phi mã báo hung tin, ông tức tốc trở về thì chứng kiến một cảnh kinh hoàng. Ông đứng lặng nhìn biệt cung của chánh hậu với những tòa lâu đài ngang dọc, bây giờ chỉ còn là đám tro tàn âm ỉ khói. Lòng đức vua nặng trĩu, áo não, thương bi đủ cả, khi nghĩ đến ân đức tấm lòng độ lượng của hoàng hậu. Nhưng ông cố trấn tĩnh, cố giữ nét mặt điềm nhiên, không phán xét gì, không hạch hỏi ai, không nói một tiếng nào, lặng lẽ đi về tẩm cung. Đức vua đuổi tất cả tả hữu ra ngoài, tự mình tắm rửa, thay xiêm đổi áo, rồi ngồi lặng như hóa đá, như thiền định. Rồi những con người, những sự việc diễn tiến đi qua tâm trí đức vua như một cuốn phim quay chậm. Ông nhớ lại từ hồi nhập cung, hoàng hậu Samawati suốt 10 năm nâng khăn sửa túi, bà lúc nào cũng nho nhã, nhu thuận, dịu hiền, kính đáo và thanh cao như một đóa cúc trắng. Cũng chính nhờ bà lây lan những đức tính tốt của bà mà ông đã trở nên khá hơn, tự chủ hơn, trầm tĩnh hơn. Ngay chính những sự nóng giận, kể cả săn thú giết vật, kể cả chửi rủa, đánh đập, la mắng người vô cớ, ta cũng đã giảm được 5-6 phần. Còn nữa, bà chưa hề yêu cầu điều gì, nguyện ước điều gì, xin ban cái gì cho cá nhân mình cả. Đối với cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, bà cũng xử sự chừng mực, tình lý cân phân, và cũng chưa hề xin cho người bà con nào một chức quan nhỏ. Năm trước khi có thai, bà chỉ xin được đi nghe pháp từ Đức Thế Tôn, và cũng cầu nguyện cho hài nhi sau này trở thành một hoàng tử tốt, sáng suốt và lương thiện. Sau khi gặp Đức Phật trở về, bà dường như có nhiều niềm vui nội tâm hơn, và rồi bà cũng giáo dục cho cung Nga thệ nữ những đức tính hay đẹp như thế. Đứa trẻ ra đời, bà hết lòng chăm sóc, sau trao lại cho 4 bà nhũ mẫu cùng 10 cung nữ săn sóc. Ở gần cung điện của đức vua, sáng nào bà cũng sang thăm, nâng niu triều mến, và ông cũng tiện đường để dễ dàng ghé chơi, hôn hít cổ hoàng xinh đẹp như con nhà trời. Vậy hoàng hậu Samawati không thể thả con rắn độc, bà không có mục đích để làm việc tày đình ấy. Chuyện con gà sống cũng thật đáng ngờ, ai mang 8 con gà sống đến, và sao lại được phủ kín, chỉ hé cho ta xem cái màu lông đen của gà thôi, đằng trong ấy được che giấu cái gì? Ồ, tại sao ta lại hồ đồ tin người như vậy chứ? Cái bàn tay của ông chú ấy hơi run run, cái ông được mệnh danh là quốc trưởng ấy, thế là đáng ngờ. Thật ra quốc trượng phải là thân sinh bậc chánh cung kìa, nhưng do hồi ấy ta mê mẩn sắc đẹp của Magandhya, nên đã chiều theo ý của nàng, rồi lại còn một biệt phủ cho ông ta nữa chứ. Tiếp đến lòng gà được trao cho ai, tên cận thần Bội Yến, Ai Tâu, là món ngự thiện nên để cung nữ chánh hậu làm, tên cận thần hậu rượu, vậy là tên quốc trượng, tên Bội Yến, tên hậu rượu có vấn đề gì đó ám muội rồi. Còn có người thực của thứ hậu thì sao? Cô ta nhập cung là vì thâm thù Sa-môn Gotama, do cha mẹ chọn Sa-môn Gotama làm giai tế, nhưng ông ta không dám sờ đụng bằng chân. Cô được ta yêu thương là cô ta sẽ có kế sách trả thù. Vậy là cô yêu mối thù của cô ta hơn yêu ta. Chuyện chợt trở nên sáng tỏ khi nửa tháng trước đây, cô ta tung hết tiền ra thuê bọn đầu trộm đuôi cốp, phỉ báng, nhục mạ Sa-môn Gotama và tăng chúng. Vậy là đã rõ tâm địa của thứ hậu. Từ từ ta sẽ đưa cô ta vào bẫy. Việc cần làm hiện nay là âm thầm điều tra chuyện tám con gà sống trước đã. Cái này thì dễ. Chỉ cần lôi tên hận cận thần Bội Yến là biết ngay. Tối ấy, đức vua cho kêu tên cận thần vào cung sau và với sắc mặt lạnh như tiền, ông nói, có hai con đường, ngươi có thể chọn một. Một là trẫm tạm mượn chiếc đầu của ngươi, hai là ngươi hãy kể rõ sự thật. Cái gì giấu kín khó hiểu bên trong lòng gà hôm Tiểu Yến? Nghe cách hỏi của đức vua, tên cận thần biết là không thể giấu giếm, nên đã tình thật khai hết. Đức vua bàng hoàng, xảo kế mà như vậy, vừa sâu xa khó lường, vừa thâm độc, còn hơn nọc độc của rắn. Ôi thương xót thay chánh hậu ta, bị hàm oan mà không hề than oán một lời, lại còn rải tâm từ cho ta và cả cái con tiện tỳ kia nữa chứ. Chuyện tám con gà sống, tám con gà chết, vậy là trẫm rõ mọi chi tiết của kịch bản. Thế chuyện con rắn độc, ngươi có biết manh mối gì không? Tên cận thần Bội Yến tâu thật lòng, bà thứ hậu mua chuột hạ thần và cả viên hầu rượu cho bệ hạ, đun theo sát bệ hạ. Chuyện con rắn độc thì hạ thần không biết, nhưng sau khi nghe nội cung bàn về con rắn nhỏ, hạ thần biết ngay là chính thứ hậu đã lén bỏ vào ống tiêu của bệ hạ. Sao ngươi biết? Chiều hôm ấy, thấy quốc trượng hấp tấp đi vào cung, rồi trao cho thứ hậu một cái hộp nhỏ, nói thoảng rằng, để ý nó độc lắm đó. Khi quốc trượng về, thứ hậu nhìn cửa trước, nhìn cửa sau. Lúc ấy bệ hạ đã ngự chơi bên phòng của Ấu Hoàng, rồi lẻn vào phòng của bệ hạ, và chắc chắn nó đã được lén bỏ vào bên trong ống tiêu của bệ hạ. Đức vua gật đầu, đúng vậy rồi, chớ chẳng lẽ nào hoàng hậu lại để rắn trong chăn của mình. Trầm ngâm hồi lâu, đức vua cẩn thận nói nhỏ với tên cẩn thận, bây giờ trẫm phạt ngươi nhịn đói một ngày, ngoan ngoãn ở yên đây, đừng có kêu ca la oán gì, chiều mai trẫm sẽ mở khóa, thả ngươi ra đối chứng. Sáng hôm sau lúc lâm triều, đức vua cho hội họp hết quần thần và cả đại diện hai cung năm viện, với khuôn mặt bình thản an nhiên như không có gì xảy ra. Quần thần người này người kia mở lời chia buồn, khuyên giải đức vua đừng quá sầu não, mà họa hại đến sức khỏe, ảnh hưởng đến muôn dân bá tánh. Đức vua chợt cất giọng cười ha hả, các khanh làm rồi. Trẫm không có buồn, mà trẫm còn vui nữa đấy, các khanh biết tại sao không? Đức vua tự hỏi, rồi tự trả lời. Cứ mỗi lần nghĩ đến con rắn độc tại cung của hoàng hậu là trẫm còn rợn tóc gáy. Biết bao nhiêu ngày trẫm ăn không ngon, ngủ không yên, luôn luôn phập phòng lo sợ, không biết còn có mưu kế nào rình rập nữa hay không. Còn con rắn độc thứ hai, thứ ba nữa hay chăng? nghỉ hơi một lát, cho cả triều thần hiểu trọn vẹn ý nghĩa. Rồi đức vua tiếp, nay thì toàn bộ các cung lầu ấy bị thiêu rụi, những con người với những kế độc ấy cũng rủ nhau ra đi cả rồi, cho nên từ nay trẫm sẽ gối cao nằm ngủ, không còn lo sợ gì nữa. Một viên lão thần chợt tâu, Tâu Đại Vương, một bậc mẫu nghi thiên hạ, và 500 cung nữ bị thiêu cháy không phải là việc nhỏ. Mấy tòa cung lầu ngang dọc nguy nga tráng lệ bị đốt ra tro không phải là việc nhỏ. Theo hạ thần là chúng ta phải lập một ban thanh tra để tìm ra thủ phạm, cùng những người đồng lõa có tội danh tội chứng, sau đó xử phạt tội hình đàng hoàng mới có thể nghiêm phép nước được. Đức vua gật đầu, lão khanh nói đúng, nhưng lão chỉ biết một mà không biết hai. Vậy trẫm sẽ hỏi khanh nhé, Tâu Vân, nếu có một người đặt để lên bàn cân, một bên là trẫm, một bên là hoàng hậu và 500 cung nữ, thì bên nào nặng hơn? Bệ hạ nặng hơn, một bên là 10.000 đồng tiền vàng để kiến tạo lại việc cung, một bên là trẫm, thì bên nào nặng hơn? Cũng bệ hạ nặng hơn. Đức vua cười ha hả, trẫm nặng hơn, vậy là rõ rồi, vì an toàn tánh mạng cho trẫm, vì muốn cất đi gánh nặng sợ hãi ngày đêm của trẫm, nên ai đó đã ra tay làm việc này. Chắc người ấy là một người có tâm hồn cao thượng, yêu thương trẫm hết mực, nên đã bảo vệ tánh mạng cho trẫm bé, cho trẫm đấy. Đức vua còn lặp lại, tánh mạng của trẫm là đệ nhất, hộ trì tánh mạng cho trẫm tức là hộ trì quốc độ vậy, trẫm vô cùng cảm ơn vì ân nhân đó. Thứ hậu Magandhi nghe đến đây không còn chịu nổi nữa, muốn xưng danh để lập công liền. Tâu bệ hạ, người làm việc âm thầm vô danh ấy là thiếp, phi thiếp ra ai có khả năng làm được việc ấy. Chính thiếp đã thảo kế hoạch, rồi nhờ quốc trưởng phụ giúp một tay, bây giờ bệ hạ mới hoàn toàn được an toàn như vậy đó. Đức vua giả vờ ngạc nhiên, ồ thế sao, chính thật là nàng sao? Trước quần thần hai cung năm viện, trẫm tuyên dương công trạng đệ nhất cho nàng. Thứ hậu xiết bao vui sướng, giọng đức vua còn vang vang cả triều nội. Vậy là ngoại trừ thứ hậu ra, trên đời này chẳng còn ai yêu thương trẫm một cách thật lòng, một cách sâu sắc và chung thủy như thế. Để tri ân thứ hậu, trẫm còn muốn ban tước lộc cho quốc trượng, cùng tất thảy bà con quyến thuộc của nàng, kể cả những người âm thầm góp tay góp sức nữa. Vậy thì chiều nay, ngay trước sân rồng, cuộc ban thưởng trọng hậu sẽ diễn ra ở đó. Tất thảy mọi người hôm nay đều phải có mặt để chia niềm vui chung với trẫm. Thế rồi buổi chiều ngay tại sân rồng, khi thứ hậu Magandhi gia, quốc trưởng Kula Magandhi, cùng thân bằng quyến thuộc, một số tay chân bộ hạ tề tửu đông đủ, đức vua ra lệnh cho quân cận vệ bắt trói cả thảy. Viên cận thần hầu rượu và bộ yến cũng bị bắt trói dẫn ra tại chỗ. Giọng đức vua Udena uy nghiêm dõng dạc, đốt rụi việc cung, thiêu chết hoàng hậu và 500 cung nữ, thủ phạm chính là con nha đầu này cùng với ông chú của nó, tay chân bộ hạ của nó, đã do chính từ miệng nó nói ra, thân bằng quyến thuộc ba họ của nó cũng phải bị vả lây, đúng như viên lão thần đã nói, phải trừng trị để cho nghiêm phép nước. Chư quan thấy cảm làm vậy có đúng không, có sai lệch chỗ nào không? Quần thần hô to, bệ hạ anh minh sáng suốt. Chuyện 8 con gà sống 8 con gà chết thì thủ phạm có 4 người. Con tiện tỳ điêu trá này, ông chú ác độc này, cùng hai tên hầu yến và hầu rượu, ta đã điều tra kỹ càng và tuyên bố công khai minh bạch với mọi người trước ánh sáng mặt trời. Quần thần hô to, bệ hạ anh minh, bệ hạ sáng suốt. Chuyện con rắn độc thì thủ phạm chỉ có hai, không nói thì ai cũng biết. Một tên đưa rắn độc và một tên lén bỏ vào ống tiêu điều tượng của trẫm để giá họa cho hoàng hậu đức hạnh. bệ hạ anh minh sáng suốt, chuyện đốt cung lầu giết hại hoàng hậu và 500 cung nữ, thì tất thảy bọn chúng đều có góp tay góp sức tham gia đồng lõa. Quần thần xôn xao bàn tán, không biết đức vua điều tra như thế nào, mà chỉ chưa được nửa ngày, ông đã biết rõ tất cả. Trẫm tuyên bố toàn bộ gia sản của hai tên đầu sỏ sẽ bị tịch thu, vàng bạc lấy được, trẫm sẽ cúng dường sửa sang 3 đại lâm viên để nhờ Đức Phật và chư tăng tụng kinh hồi hướng siêu độ cho hoàng hậu và 500 cung nữ. Trẫm xử lý như vậy có được không, bệ hạ anh minh sáng suốt? Trẫm tuyên bố con tiện tỳ cái tội nặng tương đương địa ngục A Tỳ, trẫm sẽ cho lóc từng tấm thịt bỏ vào chảo chiên bắt nó ăn, khi nào nó ăn không nổi quẳng nó vào chảo rồi chiên giòn. Cái tên được mệnh danh là quốc trưởng này cũng chiên vàng luôn như thế. Tên hậu rượu thì cho 5 ngựa phân thay, tên hậu yến do thành thật khai báo thú tội nên được tha chết, đuổi về quê quán. Bà con quyến thuộc cũng bị tịch thu gia sản, toàn bộ bị chém đầu rồi cho chôn cất tử tế. Bản án của đức vua tuyên bố không ai dám góp thêm một lời nào, và ngay chính tội nhân cũng không dám phản biện dù chỉ trong ý nghĩ. Ai cũng khâm phục đức vua đã dàn dựng một kịch bản đầy mưu trí để cho thủ phạm độc ác tự đưa đầu vào cổ. Tại giảng đường vườn rừng Gositarama, biết là chư tăng đang bị nhiều mối nghi ngờ ở trong lòng, Đức Phật liền vén mở bức màn quá khứ đã bị che lấp, liên hệ đến sự việc xảy ra tại hoàng cung đức vua Urena. Này chư tỳ khưu, một thuở rất xa xưa, dưới chân triều đại đức vua Pramadatta, vào thời không xuất hiện một vị chánh đẳng giác nào, có 8 vị độc giác Phật cư trú tại núi non thuộc kinh thành Varanasi, và các ngài thường vào thành phố để trì bình khất thực. Lâu lâu đức vua đã triệu thỉnh họ vào cung, lệnh cho hoàng hậu, thứ phi, thứ hậu, cung Nga thể nữ thay phiên nhau đặt bát cúng dường và nghe một vài pháp thoại. Cả 8 vị đều được đức vua tôn kính trọng vọng, là chỗ nương tựa tinh thần của đức vua, họ được ngài coi như là linh hồn của quốc độ. Hôm ấy sau khi đi bát xong, có 7 vị quăng bát qua hư không để trở về Hy Mã Lạp Sơn, chỉ còn một vị đến bờ sông Ganga thọ thực, sau đó vào một lùm cây rậm rạp thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả. Đức vua trị vì Varanasi hôm ấy nhã hứng, cùng chư hậu, chư phi, chư cung Nga thể nữ du lãm ở ngoại thành, bày cuộc vui săn bắn, sau đó họ nghỉ ngơi tại hành cung ven bờ sông. Như những cánh chim được sổ lòng, có một bà phi dẫn 500 cung nữ đi dạo chơi ven sông, sau đó tha hồ nhẫn như ngục lặng bơi lội, đùa giỡn thỏa thích trong dòng sóng nước. Lúc họ lên bờ thì trời trở lạnh, ai cũng run lẩy bẩy. Bà phi sáng ý chạy đến lùm cây, gom lá khô, rác khô, cành khô rồi đốt lửa sưởi ấm. Vô tình ngọn lửa lớn cháy lan đến lùm cây có vị độc giác đang trú định. Vì do cây cháy nó lộ ra hình tướng vị độc giác quen thuộc. Và có lẽ vì ngài đang an trú diệt thọ tưởng định nên chẳng hề hay biết chuyện gì xảy ra chung quanh. Chết rồi, bà phi chợt la lên, đây là bậc thầy của đức vua, nếu ông ta biết tiết lộ chuyện này chắc chị em ta không thoát khỏi tội chém đầu. Thôi, một liều 37 cũng liều, chúng ta hãy phi tang, hãy chất thêm rác khô, củi khô, đốt cháy ông ta luôn đi. Sau khi chỉ còn tro tàn thì trời không biết đất chẳng hay. Thế là 500 cung nữ làm theo lời bà phi, mỗi người chỉ cần gom lượm một bó nhẹ cả 500 người như thế thì đã thành một ngọn núi nhỏ vây quanh vì độc giác Phật. Khi thấy lửa đã bốc cháy rành rật, họ mới bỏ đi yên trí với việc làm kín đáo của mình. Tuy nhiên đức độc giác Phật sau 7 ngày trú diệt thọ tưởng đã không thể bị chết cháy, y bát và vật dụng trên mình đều được bảo toàn do năng lực tối thượng của đỉnh này. Ngài xả thiền đi trì bình khất thực, rồi như cánh chim ưng nhẹ nhàng bay về tuyết sơn. Kể đến ngang đây, Đức Phật kết luận, đốt lửa lần đầu do vô tâm vô ý, không có tư tác giết, nên không có tội nhân có tội quả. Đốt lửa lần thứ hai là có ý giết, có chủ tâm có tư tác, nên có tội nhân có tội quả. Bà Phi thuở xưa, hiện nay là Hoàng hậu Samawati, là kẻ chủ mưu trong việc thiêu cháy độc giác Phật. 500 cung nữ thuở xưa là kẻ tòng phạm, chính là 500 cung nữ hiện nay, chủ mưu hoặc tòng phạm tạo tác một nghiệp ác chung. Bây giờ bị trả quả cộng nghiệp là lẽ đương nhiên vậy. Hoàng hậu Samawati và 500 cung nữ bị trả quả thiêu đốt cả hàng trăm hàng ngàn kiếp rồi, và cái quả báo hiện tại chỉ là cái nghiệp dư sót mà thôi. Lạnh lùng thai là nghiệp, công bằng thai là nghiệp, mà phân minh thai cũng là nghiệp vậy. Sau khi biết rõ sự thật, cả pháp đường ai cũng rùng mình lặng người. Đức Phật còn giảng thêm, Hoàng hậu Samawati và 500 cung nữ bên cạnh sự chết, nhưng nhờ không phóng dật chuyên cần chú niệm nên đã đặt chân được ở cõi bất tử. Do vậy, bậc thiện trí kiên cố nhiếp tâm, hoan hỷ trong pháp sẽ nếm thưởng hương vị cảnh giới an lạc của thánh nhân. Người chuyên niệm tinh cần vững vàng, cởi bỏ vượt thoát mọi trói buộc sẽ thành tựu niết bàn tối thượng. Rồi ngài đọc tiếp ba câu kệ: con đường phóng dật nguy nan, con đường tỉnh thức vinh quang đời đời, buông lung là kẻ chết rồi, pháp màu bất tử đợi người cần chuyên. Trí nhân thấy rõ cơ duyên, nhiếp tâm kiên định lên thuyền sang sông, an vui oan hỷ tự lòng, dự vào cảnh giới thanh trong thánh màu, trí nhân tinh tấn thiền hành, kiên trì nỗ lực duyên sanh niết bàn, ma vương khó buộc khó ràng, tự do tối thượng thênh thang bến bờ. Đại đức Ananda chợt phát biểu, bạch Đức Thế Tôn, người phóng dật giải đãi, dầu còn sống nhưng xem như đã chết. Người chú niệm tinh cần, dầu chết rồi nhưng vẫn bất tử. Ý nghĩa ấy, chúng đệ tử lãnh hội rồi. Ôi, cái vòng nhân quả báo ứng này, ngoài sự kiện nổi bật gây nhân thiêu cháy nên bị trả quả thiêu cháy, nó còn hé lộ cho ta thấy rõ hai hiện tượng nhân quả phân minh nữa. Một, bà Phi thuở xưa do đặt bát cúng dường, nên hiện nay do phước báo bảo trợ xin làm hoàng hậu với danh phận địa vị sắc đẹp được bảo toàn. Hai, là do nhân duyên được nghe pháp thuở xưa, nên kiếp này bà là người đầu tiên nghe pháp, rồi sau đó sống trong pháp. 500 cung nữ theo hầu đều được giải thích tương tự như thế, không biết kiến dạy đệ tử như vậy có trùng khích với sự thật nhân duyên nhân quả nhiều đời không? Đức Phật gật đầu, nó như vậy đấy, tuy nhiên, trong cái riêng có cái chung, và trong cái chung vẫn có cái riêng, nên không phải lúc nào họ cũng gặp gỡ, chung sống với nhau như chủ và tớ, vẫn có hàng trăm hàng ngàn kiếp họ thất lạc nhau trong luân hồi, tương tự một trận bão. Một cơn lốc cuốn đi qua một cánh rừng, nó bức tung những ngọn lá bay tản mát mấy phương trời vô định. Hiện nay họ gặp nhau lại do phúc duyên chính vàng, nên khi ra đi, một số đắc bất lai nhiều hơn đắc nhất lai, số còn lại đều được thất lai cả. Cả giảng đường như đồng thanh tán thán, xà thu lành thai. Đại đức Ananda chợt hỏi, còn cô thị nữ lưng gù, nhân duyên quá khứ cô gái đa văn này như thế nào mà lạ lùng vậy, thưa đức đạo sư? Ừ, cô ta không ở trong số 500 cung nữ thuở trước nên được thoát chết. Cô ta chỉ cùng chung cộng nghiệp bố thí cúng dường cho 8 vị độc giác Phật, nhưng riêng cô ta thì nghe pháp nhiều hơn, chăm chú tư tác nhiều hơn. có nhiều đặc biệt hơn nữa là có lần khi họ dâng cúng vật thực còn nóng sốt lên tám vị độc giác Phật, các ngài vừa đưa tay ra thì phát giác là bát còn nóng. Cô gái này tiền thân thị nữ khu Sutara mau mắn, lanh trí, lấy từ hai cổ tay ra tám chiếc vòng ngọc dâng cho quý ngài rồi nói rằng, đệ tử kính dâng luôn tám vòng ngọc này để quý ngài ngăn bát trên tay cho đỡ nóng. Do phước báo của cá nhân này, nên bao giờ cô ta cũng vượt trội trong chúng về thông hiểu giáo pháp, trí thông minh cũng như sắc tướng. Ở đâu đó có tiếng cười nhẹ rồi có tiếng hỏi, còn cái lưng gù là tại sao bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật cũng mỉm cười. À, cái cô ấy thiệt là quá quắc, thiệt là tinh nghịch. Số là trong tám vị độc giác có một vị có cái lưng hơi gù. Hôm ấy, giữa mấy trăm chị em rỗi việc, cái cô này lấy một tấm chăn giả làm y, một cái bát vàng giả làm bát khất thực. Rồi cô gù lưng xuống, ôm bát đi tới đi lui lại nói rằng, ngài độc giác của chúng ta đi tới như vậy, đi lui như vậy. Khi đứng thì cái lưng trông như cái vòng cung như vậy. Nói thế xong cô ta cười ngặt nghẽo, do nhân ấy cô ta bị trả quả lưng gù như vậy. Đại Đức Ananda thay mặt đại chúng hỏi tiếp, vậy vì cái nhân gì mà cô ta phải làm thị nữ? Bạch Đức Thế Tôn, đấy là nghiệp riêng của ta. Chỉ mới đây thôi, vào thời Đức Phật Kassapa, cô ấy là một tiểu thư con một bậc trưởng giả kinh thành Varanasi. Cả đại gia đình đều là đệ tử thuần thành của Đức Phật Kassapa. Ngôi trang viện này là giếng nước giữa ngã tư đường cho tăng ni đến và đi. Họ đặt bát cúng dường thường xuyên cho chư tăng ni của giáo hội. Chiều hôm ấy, khi cô đang ngồi kẻ lông mày, thì có một vị thánh ni đến nhà viếng thăm, có việc với gia đình trưởng giả. Do quá quen biết, nên vị thánh ni ngồi xuống một bên. Vì bận trang điểm bằng cả hai tay, cô ta nói, sư cô cho phép đệ tử được đảnh lễ sư cô bằng lời nói, tiện thể nhờ sư cô lấy giúp cái hộp phấn màu nằm phía bên tay trái của sư cô đó. Vị thánh ni suy nghĩ, nếu ta không lấy cái hộp trang điểm theo lời yêu cầu của cô gái thì nghịch ý cô ta, có thể đưa đến sự phiền giận, mà phiền giận theo tính khí ưng gì được nấy đã thành nề của cô ta, đôi khi tạo oan trái đến một người đã vô lậu giải thoát như ta, thì cô ta sẽ bị quả báo rất nặng, có thể đọa địa ngục. Còn ví bằng ta thuận lấy để trao cho cô ta như vậy, là cô ta đã sai bảo một vị thánh lộ tận. Thế là sau này cô ta sẽ mang lấy những kiếp tôi đòi hầu hạ người khác. Thôi, đành để cô ta mang thân phận thấp thỏi còn hơn là nghiệp oan báo. Nghiệp báo oan trái đọa địa ngục. Do cân phân hai tội nặng và nhẹ như vậy, nên vị thánh ni lấy hộp trang điểm cho cô gái. Và bởi nhân xưa như thế, nên đã nhiều kiếp rồi, cô Kusutara phải mang thân phận thấp hèn làm nô lệ cho người. Thế là nhân và quả, người và vật của toàn bộ câu chuyện xảy ra tại Hoàng Cung Đức Vua Urena đã được Đức Phật vén mở. Từ trong mù sương của quá khứ, ai nấy đều nghe biết rõ rằng, chẳng còn nghi ngờ thắc mắc gì nữa. Thảy phàm tăng đều kinh hãi khi chứng kiến sự diễn tiến lạnh lùng nhưng phân minh của nhân quả nghiệp báo. Kinh sách cũng có nói rằng, cô Kusutara có một mong muốn là trở thành một vị đứng đầu giữa hàng nữ giới về học vấn. Trong lúc nhìn thấy một nữ tính nữ tương tự được thực hiện trong thời Đức Chánh Đẳng Giác Padumuttara, tương truyền rằng, trong bài kinh trong Ittivuttaka như thị thuyết, là những bài kinh mà Kusutara đã học từ Đức Phật, và sau đó đã lập lại cho Hoàng hậu Samawati và những cung Nga thể nữ nghe. Bởi vì những bài kinh này được thuyết ở Kosambi và được cô giảng nói lại sau đó, cô thị nữ lưng gù Husutala lại còn được đề cập đến nhiều lần như là người gương mẫu giữa những đệ nữ đệ tử tại gia. Cô ta đã sở hữu Patisampida tuệ phân tích, trong khi còn là người nữ gia chủ, nhưng đó mới tuệ phân tích của người hữu học. Ngoài ra, trong nhiều kiếp sinh tử trước đây, cô Husutala được nhận biết là người nữ tỳ trong túc sinh truyện Ugara và trong túc sinh truyện Pisa, người y tá trong túc sinh truyện Kula Sutasoma và người lưng gù trong truyện Kusa, vân vân và vân vân. Sau khi hoàng hậu Samawati qua đời, do cái chết của bà rất bi thương thê thảm, có hai người bạn đều có tên là Sama rất đau buồn, từ bỏ tất cả để xuất gia sau trở thành hai vị trưởng lão ni. Hoàng hậu Samawati được công nhận là một trong những người nữ đệ tử tại gia xuất sắc nhất của Đức Phật và được Ngài công bố là người có tâm từ bi rộng lớn hàng đầu. Vì năng lực của bà có thể bảo vệ khỏi mũi tên được bắn bởi vua Urena, và chuyện này cũng thường được tham khảo đến trong các chú giải. Riêng Husutala, sau khi mất đi người chủ hiền đức, cô đã dành tất cả thời gian còn lại trong đời cho Phật sự, bằng cách nghe Pháp và thuyết Pháp cho mọi người. Đức Phật đã xác nhận cô ta là một người lỗi lạc giữa hàng nữ tại gia vì sự nghe nhiều học rộng của cô, và có cả tài thuyết pháp lỗi lạc trong hàng cận sự nữ nữa. Cả hoàng hậu Samawati và cô nữ pháp sư thị nữ lưng gù đều là những nhân cách lỗi lạc trong hàng cận sự nữ, còn rọi sáng dịu dàng cho đến ngày hôm nay.